Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2022. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Elizabeth Sen, chị An ở Minnesota, chị Hồng ở Cali, chị Nguyệt ở Paris, chị Tuyết ở Cali, chị Bình Minh ở Cali, anh Loan ở Hà Nội, chị Cẩm Tú Hawaii, cô Thiền Nguyên ở Sóc Trăng, cô Nhuận Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, anh Điền ở Cali, chị Phương Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Pennsylvania, anh Hồng Đức, chị Võ Khanh ở Cali, chị Hương ở Cali, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Kim Anh ở Cali, anh Thi ở Calgary, chị Lý Thân Mo DC, anh Lê Sơn ở Cali, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Duyên ở Sóc Trăng, chị Tình ở Hà Nam, chị Nguyệt ở Canada, chị Ngọc Bích ở Utah, chị Ngọc Hương ở Sài Gòn, anh Thái ở Cali, chị Phượng Hoàng ở Cali, anh Sáng ở Cali, chị Thắm ở Maryland, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, anh Thanh Long ở Sài Gòn, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thúy Hoa Cali, chị Thảo ở Utah, anh Tiến, chị em ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Yến Hà Nam, chị Dung ở Bình Dương, chị Tuyền ở Canada, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Tân ở Quảng Nam, chị Hảo Hải Dương, chị Tố Liên ở Tennessee, chị Vạn An ở Cần Thơ, chị Yến Lê ở Cali, chị Ánh Dương ở Washington. Tổng cộng là hơn 53 bạn đạo. Tuần này chị Ngọc Bích ở Utah, chị đi qua bên Paris rồi, tại vì có người chị cũng là bạn đạo Pháp tên là Tô Ngọc Châu mới từ tận ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại La Valette Diva, hưởng thọ 73 tuổi, có đăng trên tuần báo. Nếu các bạn tối có thiện thì nhớ cầu nguyện cho chị một chút. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin cảm ơn các bạn đạo. Anh Bảo có nói về cuốn sách cho mấy bạn đạo bên Mỹ hay nước ngoài không? Nói sơ hả?
Elise nói đi.
Dạ, anh Bảo nói đi.
Thì thấy cũng có nhiều người, cũng có vài người cũng yêu cầu, và mình thấy cái đó cũng cần thiết, tại vì mấy cái cuốn sách mà phương pháp công phu á, là về thiền thực hành, hay là còn thầy còn gọi là thực hành tự cứu á, thì thầy có nhắc tới, nhưng mà mình nhìn sơ á, thì mình thấy nó cũng không có được đầy đủ lắm đó. Cho nên mình đã làm lại cái soạn lại cái cuốn đó, tại vì trong mấy cuốn kia thì làm lúc trước thầy cũng chưa có nhiều chỗ chạy, cũng chưa có giảng đó. Thành ra cuốn này thì mình gom hết, coi nghe lại rất nhiều cuộn băng của thầy giảng trong suốt cuộc đời thuyết giảng của thầy, thì mình trích ra được những cái đoạn rất là hay mà căn bản quý cho cái người tu cần tìm hiểu cái phương pháp công phu cho nó kỹ lưỡng. Thì mình cũng trích ra những cái đoạn đó để soạn lại cái cuốn này cho nó đầy đủ hơn các cuốn trước. Như là có nhiều điểm mà đó giờ mình không có nhắc tới trong cái cuốn này đó, thì mình cũng sẵn những cái lời nhắn nhủ gì của thầy đó mình cũng ghi lại trong cái cuốn này, để cho những người mà đi sau họ có đủ cái tài liệu để họ nghiên cứu. Tại vì cái pháp mình đó là phải, thầy nói trước khi bước vô hành đó là phải nghiên cứu cho kỹ, nhưng mà ít có ai mà có được cái tài liệu đầy đủ mà để nghiên cứu trước khi thực hành. Cho nên khi mà thực hành đó, nó cũng có những cái điểm mà sai sót, hoặc là nhiều khi không biết hỏi ai, mà hỏi nhiều khi người ta nói cũng không có trúng nữa, anh đó cũng nguy hiểm cho bạn đạo. Mình ra có cái cuốn này cũng như là cái để mình kiểm điểm lại coi những cái gì thầy nói. Tại vì nhiều khi cái cuốn phương pháp công phu á, thầy chỉ làm những cái động tác quan trọng mà thầy giải thích mấy cái phần một số cái pháp thôi. Còn những cái khác á, thì thầy không có làm ở trong cái cuộn băng video phương pháp công phu mà thầy đã thuyết giảng. Trong các buổi thuyết giảng sau khi mà các bạn đạo hỏi đạo thầy đó, thì lúc đó thầy mới giảng thêm. Thành ra nếu mà chỉ coi cái cuốn phương pháp công phu video không á, thì nó không có đủ. thành ra phải bổ túc thêm bằng những cái lời giảng của thầy nữa, thành ra cái cuốn này nó sẽ đầy đủ hơn. Với lại phương pháp công phu thì nó cũng có trong suốt thời gian mà thực hiện thì nó cũng có những cái thay đổi, nhưng mà có những cái nào mà cần phải giữ thì mình phải ghi rõ lại trong cái cuốn thiền thực hành. Đi có nói gì thêm không?
Dạ cũng không có gì, chỉ có điều là những cái gì mà đưa lên trong quyển sách là đều có cái clip đi theo, bắt chắc chắn là nó nằm ở đâu mình biết. Cái thứ hai nữa là Cẩm Tú muốn có sách đó hả, không có sao hết. Tú em nói cho anh Bảo biết bao nhiêu cuốn thì tất cả bạn đảo nước ngoài, Việt Nam thì nhanh rồi, Việt Nam là có hết rồi, chuẩn bị gửi đi thôi. Và Việt Nam rất là nhiều người cần, tại vì Việt Nam nói giờ cuốn sách đó nó không có, nó bây giờ có hết trơn á, nó có hoặc là copy lại thôi. Thì bây giờ Việt Nam là đã có đầy đủ và cũng rất là nhiều, giúp rất là nhiều cho nhiều nơi để cho họ có cái quyển sách đó. Còn những bạn đảo ở nước ngoài thì nên báo cho anh Bảo để cho biết là bên Mỹ hoặc là ở một số nước khác, để cho anh Bảo tính một lần để gửi đi luôn. Cái quyển nó quý lắm á, cho nên bạn đảo nào cần thì cứ báo cho anh Bảo. Rồi mình trước khi vô cái câu hỏi thì tuần rồi em có nói là em sẽ tìm lại cái quyển cái clip mà thầy nói về cái nơi nơi hoàng cung á, thì bây giờ mình sẽ coi cái clip của thầy nói ha, rồi mình sẽ hiểu tại sao.
Kính thưa Đức Thầy, Sư Diệu Trần Anh, Thầy ghé qua Cali, con rất mong mỏi cái sự đến thăm các bạn đạo Cali này. Ngày Tết hồi sinh ở Thiền viện Nhân Hòa, con có ba kiến thức. Chúng con vẫn biết đây không phải là cơm áo gạo tiền, mà con tu thiền từ thiền đường Hồ Nguyễn Xuân Liên mà không được may mắn gặp thầy. Trong
thân con mong mắt anh đi làm, một mặt lao, một mặt trừ khí nó rút thì nó nặng không nặng. Mà về đó anh phải lo anh làm pháp luân thường chuyển nhiều thì tự nhiên cho nó nhẹ, chứ không coi gì mở được. Anh đừng dùng cái tưởng tượng là tôi muốn mở này mở kia mở được, anh không mở được là con ma nó nhập, anh hiểu không? Còn anh thấy đó nặng là do dưới này được. Nhiều người cái đầu thiền thấy cái đầu nặng mà không biết tại sao cái đầu nặng, cứ nghĩ gì cái đầu ở dưới này trượt. Cho nên phải làm pháp luân thường chuyển đều lại thì tự nhiên ở trên nó mở. Làm nhiều pháp luân thường chuyển đầy đủ thì được, trong cái bắt đầu làm vậy đó, nó mở được.
Cả cái hệ thống thực cái trượt à, cái đi hở này nó kết hàng về phía
cung cái đó không phải đấy, cái đó là cái xoay, cái đó là cái xoay ốc, cái đó là thần tà nó có thể nhập vào anh. Những cái thần quan anh thấy nó không phải là thần quan minh tà, và thần quan này ta rút ngay chính giữa ta cho anh đi thẳng rồi.
Thứ đây nó cứ hàng ngay cái chỗ này
thì cái đó là cái minh tà. Minh tà
thứ này, cái này như thế này là chúng trung tâm của đạo
không, chỗ này mới là đúng chẳng là đây mới là trung tâm bộ đầu. Đây nè, anh kéo về đây, anh bỏ cái chỗ này, anh đi chỗ này là tà nó.
Đấy là trước là đằng trước, đằng sau kéo về đằng sau bộ
đầu. Sao không phải? Con sáu nào kéo sao? Con sáu không phải bộ đầu. Đi ra đằng sau này là con ba nó nhập anh.
Đi rồi
đây, còn đây ngay trung tâm đây là đây quần ở đây. Ngay giờ bây giờ thì này, ở đây đây anh làm pháp luôn, anh hướng về chỗ đây anh dạy thì chỗ này nó hết. Còn ở đó anh cứ nghĩ về đó, như là thanh quan âm ba cũng âm ba cũng thanh quan mà con ma nó làm,
phải anh thực tế làm
không có sai chỗ cái xoáy được. Anh nhớ chỗ này á, anh nhớ chỗ này, bắt đầu bữa nay anh nhớ niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu này, chỗ này đó, đó.
Thế này còn vấn đề niệm Phật ấy, nếu mà con niệm Phật theo lục tự Di Đà tức là con Nam này, Mô này, A Di Đà Phật
cần lắm.
Vâng. Thế này con nếu mà theo những cái luân xa đó thì nó có những cái chấn động như thế này thì con như thế thì thầy có hợp hay là mình sai? Ví dụ con điện nam thì đây thì đây cứ xoáy đây rồi đấy, thì mô thì ở trên này có xoáy đầu rồi đấy. Nam mô A thì đây thì tự nhiên nó nhảy cái, nó giật nhảy cái. Di thì tự nhiên nó ưỡn như là nó ưỡn này cái. Đà cái thì tự nhiên nó người nó lắc bắt đầu con ngồi, mà nó lắc ngang này chứ nó không phải là như thế này. Mà đi khi Phật nghe đốn thì tôi thấy ổn định lại, thì như thế đó.
Cái đó là để cho những người mới tu mà người ta không có nghĩ rằng tôi niệm Nam Mô như là Phật cái dân không phải, và họ thấy rằng tôi niệm Nam Mô như là Phật mới mở sáu cái luồng sáng rồi á, họ mới tập trung trung niệm bộ đạo Phật.
Thế này bây giờ con chỉ nghĩ nhiều và ở trung tâm
của đạo Phật, không cần cái đó, cái đó là anh dạy cho những người mới tu. Mới tu để họ bỏ cái mê tín dị đoan, và họ thấy là khóa học biết là họ tự khai thác mở ra, hiểu không?
Còn nghĩ những cái luân sai, những luân sai
này nghĩ đó thì cũng đi mới sơ cấp hoài, nó có được, mới tập trung đây nó mới đi lên được chứ. Trong đó ta dặn cho mấy người mới thôi, hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là luận tâm khai mở. Rồi mình niệm trung tâm bộ đầu thì mình biết rồi á, thì mình không có mê loạn, mình không có đặt cái vấn đề tôi niệm cho Đức Phật rồi tôi mê tín rồi tôi đi theo Đức Phật rồi thì lúc tôi không thấy cái này, tôi mở cửa là tôi nhìn thấy Đức Phật hai cái cả. À, anh làm đúng gì tôi nói ha, nhớ kỹ lại anh coi cái video tôi làm hả?
Rồi bắt đầu em nói lại cái phần tiếp theo nha. Rồi anh Bảo thấy không? Rồi khi mà một đứa con nít ra đời á, cái chỗ phần ở trên này là đối với những bác sĩ họ đưa lên đó ha, em may mắn em thấy được cái này thì em mới hiểu tại sao ông thầy em chỉ. Thì khi sinh ra đó, cái phần, những cái phần mà gáp lại của một cái đầu á, thầy nói là một cái nhiều phần miếng, nhiều miếng nó ghép lại, thì phần nó mềm, nó mềm ở đây, có khi nó mềm phần này ha, từ từ nó teo lại nè, thấy không, nó teo lại nè ha, tới cuối cùng á, cái phần teo cuối cùng á vẫn là cái phần cuối cùng là chỗ này mà thầy chỉ hồi nãy đó ha, không phải phía sau nha, ngay cái trên cái chỗ hồi nãy thầy chỉ, cái ngay cái đầu của thầy đó, thì cái phần này phần cuối cùng mà nó mềm, cho nên con nít đó có đi khi á mình mò, mình bắt đầu mình coi nè, những cái đứa này nè, chỗ này em lật không có được ha, cái chỗ này nó nhỏ nhỏ, chỗ này em không biết sao đó. Có những đứa con nít á mình thấy ở đây nó mềm, có khi nó mềm ở đây, nhưng mà tại nó chạy từ từ, từ những cái phần đó đó là những cái phần mềm nó lên tới cái phần ngay cái đỉnh đầu của nó nè, thấy không, cái phần nề mềm của nó nè, có những đứa nó mềm ở đây nè, nó khép lại á, nó khép lại là ngay cái đỉnh hồi nãy thầy nó nói là thép khép lại đó nha. Bây giờ em cho ngược lại nè ha, đó cái phần cuối cùng vẫn là cái phần thầy chỉ á, đó là cái đỉnh đầu, là cái chóp á.
Nhưng mà lúc mà thầy chỉ trên cái đầu ông đó khác ha, mà lúc mà thầy chỉ lại trên cái
chóp
đầu
thầy hả,
thì ngay đỉnh đầu của thầy.
Dạ, cái đỉnh đầu của thầy là tại vì thầy biết chắc chắc cái đỉnh đầu của thầy. Bây giờ mình nói thêm nha, thầy có nói trong cái khóa này là cái khóa năm 1989, cái khóa của bác sĩ Đức có hỏi về Hà Đạo Thành và Nêu Huỳnh Cung, tại sao thầy nói là Hà Đạo Thành nó chạy và Nêu Huỳnh Cung nó trụ. Tại vì khi đó thầy nói là khi học tới cái Hà Đạo Thành rồi đi tới cái khóa Nêu Huỳnh Cung là nó cao hơn, là đi vô cao hơn, tại vì ông Phật á, khi mà đó, ông đưa lên cái Hà Đạo Thành ông chạy rồi đó, là cái hơi đường cung của ông nó trên cao rồi, cho nên ông chỉ cái phần tay ông phía cao hơn đỉnh đầu, cho nên ông lấy cái Hà Đạo Thành ông xoay đó, là khi đó cái Nêu Huỳnh Cung nó đi lên cao rồi, cho nên nó cái điểm của ông chỉ á, từ cái điểm đó đi lên. Đối với cái phần vật chất thôi, cái đó là cái xác thôi, đó cái xác của mình nó là có những cái miếng ghép lại đó, là nó phần mềm nó từ ngay chỗ bồng lai nó mềm 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 lên tới cái đỉnh luôn đó. Là cái đỉnh đó thật sự không phải phía sau cái xoáy mà trước cái xoáy. Đó là đối với về vật chất nha, là cái phần hồn nó đi ra từ đó, nên là từng rồi thầy nói từ mỏ ác á, thật sự cái mỏ ác là nguyên cái phần rộng lắm nha, chứ không phải nhỏ xíu, mà có cái chỗ ngay chỗ hôm nay, cái chỗ mà ngay cái chỗ bồng lai không phải chỗ đó nha, nó phải đi lên trên cao. Tại có những người á, người ta sợ cái phần tròn của trên đỉnh đầu của con nít á, người ta sợ đụng ngay chỗ đó lắm, cho nên ta hay nói kiếp mỏ ác là gì đó, là người ta sợ những cái phần đó đó đụng vào đó nó rất là nguy hiểm, cho nên người ta không cho. Mình đừng có đặt nặng về cái vấn đề tại sao thầy khác chút xíu mà ông kia khác chút xíu, thì thầy chỉ cái điểm đó, điểm chóp thôi.
Cái đó, đó khi mà mình suy lại á, thì lúc mà thầy nói khi mà mình niệm Phật á, mình niệm lúc đầu từ giữa trung tâm chân mày rồi nó lên tới giữa trán, rồi nó mới lên tới cái mỏ ác,
rồi nó, mới, đó.
Rồi nó mới lên tới cái đỉnh đầu, lúc đó là Phật giới, nghĩa là hai cái điểm nó khác nhau chứ không có nhập lại nhau được. Thì cái điểm mà Phật giới với bồng lai hai cái nó khác nhau.
Nhưng mà khi một con nít hồi nãy mình thấy rõ ràng, một con nít có hai cái điểm.
Mình biết rồi, mình biết rồi, nhưng mà bây giờ để mình phân biệt rõ cái mỏ ác với cái đỉnh đầu á, là nó hai cái điểm khác nhau chứ không phải giống nhau.
Nhưng mà thầy có nói mỏ ác, mình đi ra bằng từ mỏ ác.
Rồi thì bây giờ thầy nói vậy thì mình nghe vậy thôi, chứ
Dạ.
mình không có biết như thế nào, mình chỉ nghe vậy thôi chứ
Dạ.
mình không có biết. Nhưng mà thiệt ra hai cái điểm đó là hai điểm khác nhau chứ nó không có giống nhau.
Nhưng mà cái mỏ ác mình chắc chắn là nó có hai điểm, thấy rõ ràng ha, thấy cái rõ ràng ở trong cái vật chất là
Nó
có
có
hai cái
nhưng
điểm.
mà nó không phải là cái đỉnh đầu.
Khi mà mình rờ một đứa con nít á, tại anh bảo chưa có rờ một nít, em có rờ một đứa con nít em biết. Khi cái đỉnh của nó tới cái đỉnh hồi nãy như thầy chỉ đó, cái chỗ nó mềm cuối cùng. Khi mà nó lớn lên chút xíu là nó chỗ đó nó cứng rồi. Hả? Có những đứa nào mềm ở ngay phía trước rồi thôi rồi sau đó hết. Tùy theo cái gốc gốc cội của nó thôi, nhưng mà thầy nói mỏ ác cũng như mình hiểu là cái phần đó đinh tới cái chóp luôn. Nó cũng phải lớn lắm chứ, hồi nãy từ nhiều cái miếng ghép lại mà, tại vì khi cái miếng nó tách ra đó là cái giãn dừng đó là những cái chỗ hồi nãy nè, để em cho coi lại ha. Đây, những cái phần này là những cái chẽn dừng nè, thầy hay nói chẽn dừng, ông Tư hay nói chẽn dừng á, những cái phần này phần chẽn dừng. Một đứa con nít á thì khi thấy có đứa nó ở chỗ này nó sâu lắm, nó bự lắm á. Có những đứa có chút xíu chỗ này à. Rồi cuối cùng nó vẫn thấy nó mềm ở chỗ này, cuối cùng rồi sau đó nó cứng luôn.
Cái chỗ đó là mỏ ác,
Đâu? Cái phần này là phần nói mà phần nào?
mỏ ác này ngay chỗ
Không.
cái chỗ mà đen đen là mỏ ác, đen đậm là mỏ ác.
Em nghĩ là nó nguyên cái phần này nè, như cái phần này nè, thấy không, thấy không, thấy nguyên cái phần này không, tới cuối cùng nó lên, tới cuối cùng tới đây là bắt đầu nó mềm tới đây rồi nó hết luôn rồi, nó cứng luôn rồi, nó đóng lại rồi nè. Thật sự cái này cái tuổi người ta nói trong cái vật chất thôi, chứ thật sự thầy nói là tới 5 tuổi nó mới đóng hết à, thì cái đó là mình hiểu theo cái phần thầy nói trước giờ là mình cứ nghĩ ở đây thôi à. Mình cứ nghĩ đây thôi, cái phần mỏ ác cái phần đây thôi, nhưng mà thật sự nó có nguyên cái cụm lớn này như vậy nè. Tại những cái miếng này nó ghép lại mà, khi mà nó
Nhưng
đóng lại
mà
hết á.
cái điểm mà bồng lai nó nằm ở đâu?
Bồng lai nếu mà bình thường đúng thì nó phải nằm ngay đây nè.
Đó thì nó nằm ngay đó.
À, ở đây nè. Tại
Cái
cái phần
điểm
mềm của nó cuối cùng á, coi một đứa con nít nè, mình thấy
cái
một đứa
bồng
con nít
lai
nè.
là cái bồng lai ngay
Đó.
đó.
Thấy không? Đây một đứa con nít ngay đỉnh chóp đầu không? Cái chóp đầu đó là hồi nãy ông thầy chỉ đó, ngay cái chóp đó cũng khoảng khoảng đây thôi. Ha, tại vì cái đây là vật chất mà,
Nó không có chính xác mỗi cái
nó
xương
không quay mỗi người nó cũng mỗi khác nữa ha.
mỗi xương sọ nó khác, nhưng mà bây giờ mình nói trở về cái pháp lý á, thì cái mỏ ác là nó nằm cái khu đó, còn cái đỉnh đầu nó tú ở trên vậy thôi.
Thật sự nó cũng rộng lắm chứ không phải nhỏ đâu, nhưng mà khi thầy nói đi ra bằng mỏ ác thì mình biết là đi xuống từ cái phần này cũng khoảng cái phần này nè, chứ
có
mình đừng có
thể
gom gọn lại một điểm, không có đúng đâu.
có thể nó ra bằng cái mỏ ác chứ không phải ra bằng đỉnh đầu nha.
Thì thầy nói là đi vô bằng mỏ ác thì đi
Mình
ra
ra
phải
vậy
bằng mỏ
thôi,
ác.
thì nói bây giờ mình chỉ nghe mình hiểu vậy thôi, mình chưa ra cũng chưa
Thì mình biết là khi nó nứt ra đó thì mình mới ra được, còn nó không nứt thì nó vẫn khép hoài vậy đó ha, nó cứ đóng lại á, những cái này nó đóng lại nè, mình khi mình lớn lên những cái này đóng lại nè, khi mà nó mở ra rồi á thì mình con người mình mới đi ra được, cái phần hồn nó mới ra được ha. Có những đứa lên đây ha, có những đứa nó khác hơn nè, nó nằm trước đây nè, thấy không, khác rõ ràng á. Cho nên á mình hiểu á, là cái phần điển của Đức Phật á, thì nó nằm ở ngay ở phía trên, khi mình nêu hoàng cung á, là nó lên trên cái đỉnh cao hơn đỉnh đầu rồi, từ cái phần 1 tấc trở lên 3 tấc thì cái phần hành thành nó chạy tròn. Còn mình là khi thầy chỉ với mình đó là khi cái phần điển mình gom tụ lại đó ở trên phía cái đỉnh đầu á, có những khi á, mình rút, có khi rút ở bồng lai đó nha, chứ không phải là rút không ở ngay đỉnh đầu nha, phải đi từ 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 rút từ bồng lai nó mới lên, từ ở dưới chân mày rồi lên tới trung thiên rồi mới tới bồng lai mới tới lên tới đỉnh đầu, chứ nó không rút cái rẹt cái đỉnh đầu liền ha. Em cũng rút hoài cho bồng lai nó cũng chưa đẩy lên được. Nó cứ nằm đó hoài. Rồi bắt đầu mình tiếp tục, mình hiểu theo phần vật chất và phần điển nó có cái phần khác nhau, nhưng mà mình hiểu sơ đó là như vậy đó. Rồi cái câu này em muốn cho bạn đạo nghe ha, cái câu này hỏi tại sao mà mình khi mình đàm đạo thì có những cái điều gì xảy ra, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện bi trí dũng rõ rệt, vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác ở tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt, nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì, mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì người ta định cống hiến các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Thì lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn, đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự che lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Các bạn đã chứng kiến về trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liên đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, xinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục nắng và lại dồn cục và không có tin được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điểm giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau, đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật. Cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thực tập qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến, đều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra, vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan tâm, thành ra phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm, thế nó hòa, và chính nó tiến hòa mê phát tâm. Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động, mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. Tất cả sẽ quy không, và trở về với quy không, và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau. Cho nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia, không như thế đó. Tôi phải trở về với căn bản của chính tôi, tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi, thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi, tôi mới khai triển đạo.
Dạ, có 4 phút thôi mà đủ chuyện hết. Anh Bảo nhớ cái gì không?
Lily nói luôn đi.
Trong đây á, thầy có nói á, khi mà mình đàm đạo với nhau á, mà cái tâm mình phân tán á, thì mình không có thu được cái gì hết. Mình không có thu được cái gì hết. Cho nên á, cái quan trọng là khi mình muốn khai mở cái trí của mình á, thì phải có cái thanh tịnh. Mà muốn đạt điều đó là cái tâm mình trước tiên là phải tập trung nhiều lắm, không có được phân tán ha. Tâm mà phân tán chuyện này chuyện kia rồi đó là nó chạy đi mất hết à, cái điển nó tán hết à. Cho nên cái trí tuệ là đối với những người ở trong thanh tịnh mới có cái sự sáng suốt. Thì mình không cao được như Phật, nhưng mà mình cũng có cái dũng của mình, chấp nhận mình học hỏi thì mình mới tiếp thu được. Cho nên thầy nói mình có cái tiên học lễ hậu học văn đó, đó là cái lễ, cái nghi lễ mà không có bỏ được. Nhưng mà cái người mà không có cái nghi lễ, có nghĩa là vô lễ đó, thì tự che lấp cái sự sáng suốt của mình. Cũng như bề trên đó, nó có cái sự giáo dục cho mình rất là chu đáo ha, là có nghĩa là lại chào nó cũng không giống nhau. Bề trên là thầy nói ở cõi thấp đó nha, chứ còn cao như là Phật thì không còn cái chuyện đó ha, cái đó là cao quá rồi. Mình có thể thầy nói từ trung thiên trở lên á, thì những cái đó đó thầy nói là những cái người thiêng liêng á, trong cái cõi thanh nhẹ đó thì họ tiêu dao lắm, và cái lễ của họ mà khi mà họ đi ngang mình cũng vậy nữa, cũng có cái sự hòa dịu sinh tư rõ rệt, khi đó mình thấy vui lắm, chứ không phải như mình lại cái cục ngắn à. Cho nên thầy nói là khi mình bình tâm á, thì mình mới học được. Và cái điển giới thì nó nhanh thanh nhẹ du dương thì mới có cái tinh thần hòa ái tương thân. Nếu mà mình cái tinh thần hòa ái tương thân mình không có đó, mình không có học được cái gì hết. Nó không có cái lễ. Cho nên cái lễ mà cái hình thức của thế gian á, mà mình làm á, mà ở trong nó bực bội á, không có tác dụng gì hết á. Cái nghi lễ này đối với thế gian là cho mình biết mình có cái sự kính trọng với bề trên, nhưng mà trong cái tâm của mọi người phải có cái sự du dương trong cái điển giới mới được, phải có cái sự thanh nhẹ, có nghĩa là không có cái sự bực bội lẫn nhau. Nhiều khi ở đây nó đứng nó chào nhau nhưng mà ở trong nó bực bội cũng có, cái đó cũng có, nó không vui á. Cho nên cái gì cũng vậy, cũng có cái thực chất, không có cái giả tạo bên ngoài. Cái giả tạo bên ngoài là học cho cái lễ thế gian thôi, còn cái lễ thế gian, lễ cái bên trên nó khác, nó nhẹ nhàng hơn, nó xinh tươi, ha, dịu hòa xinh tươi, nó khác mình nó vậy đó. Thầy có nói thêm nè, cũng giống như là thầy nói đó, nếu mà trình độ của mỗi người cũng khác nhau, mình đừng có nói à, người kia cao hơn, người kia thấp hơn, rồi mình học không được. Ai cũng vậy, cũng có cái trình độ thanh nhẹ giống nhau thì sẽ học được, đừng có để cho cái hồn nó tán quá thôi. Khi mình trở về với cái sự chính của mình đó, thì mình thấy cái thực chất của mình thấy cái thực tâm của mình. Lúc đó thầy nói khi mình thấy cái thực chất của mình mới khai triển được cái đời đạo. Đó là cái lời nhắn trong cái này để cho mình biết là khi mình đàm đạo là cái sự phân tán điển đó, không có tác dụng gì hết. Rồi, mình vô tới cái câu hỏi đầu tiên. Đúng ra tại vì em có những cái câu hỏi của em mà em thấy bạn đạo đặt câu hỏi từng này nhiều đó. Em thấy cũng hay cho nên em phải ưu tiên cho bạn đạo trước. Bạn đạo hỏi á, tại sao nói là người tu không có được nói chuyện thời cuộc và không xưng thầy? Bây giờ cái này cũng cũng nhiều lần mình nhắc ha, nhưng mà bây giờ mình nói, mình nghe cái băng của thầy nói rồi anh Bảo nói thêm ha, trong cái đề tài này.
Sao người thế gian họ chấp để cho họ làm thầy, mình tu khá chừng nào mình phải làm học trò, họ hỏi mình phải kiêm trả lời. Mình pháp lý vô vi, cấm triệt để không có người nào được làm thầy người ta, chỉ làm thầy bản thể mình thôi, và cấm cái làm biếng, hai cái đó thôi. Người nào chịu được thì nghiên cứu về pháp lý, không chịu được để đi làm thầy thế gian mà ăn. Sao cho nên đằng này nó không có rủ ren người ta, công bằng bác ái của trời Phật nó sắp đặt phải làm vậy. Còn tôi nhiều khi tôi cũng đi lên trên đó tôi hỏi mấy ông đó. À, hồi trước tôi vô tôi tu, tại sao mà ông Tư ông trị bệnh này kia cái nọ, ông xưng là thầy. Nhưng mà tới lúc mà ông bỏ cái khăn thầy ra thì ông kêu tôi là bạn. Vì tôi tu về văn Phật kêu gì? Rồi hỏi chứng minh cái pháp lý vô vi, nếu sau này tôi tu khá, tôi làm thầy, tôi làm giáo chủ, họ chịu không? À, tôi nói thời cuộc cho họ nghe được không? Chuyện tiền trên đó, con cứ đứng ngay đi. Tôi đứng ngay. Con dòm tới trước đi. Con đếm được mấy cái lông nhau, mấy lông nheo của con đếm được không? Đếm không được. Làm sao con biết thời cuộc? Thấy không? Cái chuyện của con chưa biết, làm sao con biết thời cuộc mà con đi nói thời cuộc? Chuyện của con chưa biết, làm sao con đi làm thầy người ta? Các bạn nghe cái câu nói này, người ta phá mê. Các bạn có mấy sợi lông nheo các bạn không đếm chưa được, bạn làm sao đi làm thầy người ta được? Cái của bạn có hàng ngày mà các bạn không biết mà làm sao làm thầy người ta được. Thấy không? Cho nên cái sự công bằng bác ái nó đem, nó rưới tươi cái tấm lòng của mọi người, và nó đem cái sáng suốt từ bi thực hiện cho mọi người. Chúng ta được. Không phải rằng nói tôi kể công, nhưng mà tôi vì sự thắc mắc của cái nhân quần độc tài giấu giếm không công khai, tôi thoát ly được. Tôi dày công tu luyện tôi thoát ly được, tôi mới đem lại cho các bạn từ ly từ tí để nhắc nhở các bạn. Các bạn thấy các bạn không khả năng đi. đi hơn tôi nữa. Sai lầm. Chúng ta phải tiến tới cái nhân Phật điện, đừng có dại dột mà mê tín. Hàng tuần có điều nói vậy, bởi vì con người dễ sai lầm, tham sanh quý tử, tham sống sợ chết. Người này nói câu họ mắc hồn, người kia nói câu họ mắc hồn. Thì tôi phân tích cho rõ ràng, con vay có trả. Tứ đại hợp thành cái cơ thể của chúng ta. Một thời gian ngắn chúng ta minh thiện ác rồi, ta phải trả lại thế gian.
Mở bộ đầu, mở được bộ đầu hay là làm cho bộ đầu loạn thêm? Con người có trí óc thông minh, tại sao ngu muội nghe lời như vậy? Phải xét rõ ràng, trực hành phân minh. Chính mình làm cho mình nên mà chưa có ăn, mà nhờ người ta làm cho mình thì đâu có ăn. Tô Thanh Quang kêu người ta tu thiền với bài hát Tình Tàu. Đó là kinh của nó đó. Dặn bài hát Tàu ra rồi ngồi đó thiền. Mà mấy người kia cũng nói chúng cha hát nhạc hay quá, nó hay quá. Mà không biết cái bài hát là hát gì. Đó là Chúa Cứu Thế mà chơi vậy đó. Trước khi mà nó chưa xưng Chúa Cứu Thế là có viết cái thơ con chết con cũng theo thầy, nguyện theo thầy, nhưng mà tới hồi ma nhập rồi nó phản. Tôi mời tất cả những vị xưng danh cha xưng danh chúa tới họp để mọi người chứng minh nếu thật là Chúa có thể cứu sinh được chúng sanh, mọi người phải quỳ lại mà học. Nhưng mà không đến. Nếu ta Chúa thật, tại sao ta không dám đến với người dân? Thử đủ cách để cho bạn đạo theo dõi và hiểu cái đường nào chánh, đường nào tà. Nhưng mà cứ mê muội trong cái lý thuyết u ơ đó mà không có cứu rỗi được. Rốt cuộc họ chiếm tâm lẫn thân của mình luôn. Đâu phải khi không đứa nào xuống cũng nhào vô vô gì hết. Mà vô gì mở cửa, rước tất cả, không dám tới. Làm lễ đàng hoàng, không dám tới. Lấy thời cuộc hâm người ta. Rồi lấy địa ngục hâm người ta. Rồi nói chuyện, dẫn qua cái cảnh kia mà thần tiên Phật mà nói chuyện ở trong truyền như phim chưởng của tụi nó coi. Nói trong đó thôi. Rồi đặt trên này trên nọ. Rồi mấy người này đâu có biết. Nghe danh xưng mà sợ quá. Đâu có biết mấy thằng trên đó nó cũng u ơ như thế này. Chứ nó đâu có bánh gì đâu. Nếu mà tu trật một chút đọa nó xuống đây làm con heo như không. Tại sao mình ở đây biết tu mình không chịu đi lên? Có phương pháp không chịu đi lên. Mà cứ đem cái bên trên nó hù hiếp những người ở thế gian mà đang phát triển đi lên. Hỏi đạo đức ở chỗ nào? Những đêm nào tôi họp bạn đạo 2-3 giờ kia, 4 giờ tôi mới ngủ, để coi thử nó có đám nào tới phá không. Phá là nó biết. Cho nên các bạn thấy cái pháp vô vi dẫn tiến của người tới không còn sợ sệt một mấy may nào hết. Chỉ dấn thân hy sinh đạo đức tiến hóa mà thôi. Cái đó là chánh pháp. Tại sao tôi lấy tên bốn khóa hùng tâm dũng chí thăng hoa thanh tịnh là để trừ tà. Người nào khôn đem cái gì đó nghe, đem cái đó về nghe cho kỹ, đi đi lại lại cho kỹ, rồi trở lại thực chất với mình, rồi xây dựng cho cái gia đình được ấm áp tốt đẹp và sửa trị những cái tà khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi khóa đều có cái đặc tính riêng biệt xây dựng mà để giải tà quy chân, kể cả ba cõi, không có phải riêng cõi người.
Cái năm 1988 á, bên chỗ khóa của anh Bảo á, cái năm đó có nhiều người bị nhập lắm á, khóa đó đó, Anh Bảo còn nhớ không? Có mấy người luôn á.
Tại vì theo mấy người đứng ra xin danh cha rồi có số bạn nào đi theo thầy mới la.
Có mấy người luôn á. Rồi, bây giờ tại sao là người tu không được nói chuyện thời cuộc và không xưng thầy? Thầy nói hết rồi đó, anh Bảo nói đi.
Vô vi là có hai điều kiện là cấm làm thầy và cấm làm biến, là hai cái đó là ai cũng biết rồi. Còn nếu mà muốn làm thầy thì đi làm thầy, đi kiếm ăn đi, chứ đâu cần tu vô vi làm gì. Mà tu vô vi là không có được làm thầy mà cũng không có được làm biến. Còn cái chuyện thiên cơ thì thầy nói rõ ràng, cái chuyện mình chưa biết rõ mà mình nói chuyện thiên cơ là chuyện của ông trời. Làm sao mình nói trúng được mà nói. Thì tại vì có nhiều người ta lấy cái thiên cơ ra, người ta đi hù hiếp mấy cái người mà yếu bóng vía đó. Không có hiểu rõ, nói là cũng như họ nắm rõ thiên cơ, họ biết cái này cái kia, nói để cho hù mình, cho mình sợ. Cái đó là nó không có đúng cái đường lối mà nâng cao để phát triển cho mọi tâm linh nữa. Đâu cái này cũng đâu có gì đáng nói đâu.
Dạ, cái đề tài này đó thì thật sự mà nói nó cũng đối với những người mà chưa có tu á, người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, là tại vì người ta không có tu, người ta không hiểu tại sao mình không có cho xưng thầy, không cho xưng danh. Tại những cái phần điển mà khi mình xưng làm thầy á, ai mà làm cái gì mà muốn à tôi làm một cái gì đó, thầy nói đó, thấy cái đó nó hay quá, hay quá, tôi căng trần nó suối, rồi bắt đầu tạo ra một cái thế đứng để mà bảo vệ cái chuyện đó, để mà làm một cái người khác hơn những người khác, để ra làm thầy hoặc là ra để cho dẫn nhiều người theo mình thôi. Thì cái đó thì cái phần tà nó dễ vô, tại cái phần đó là cái phần thấp. Còn cái phần của mình là tu về cái phần hồn, đó là cái phần hướng thượng nó nhiều, nghĩ tới cái sự thanh nhẹ nhiều, không có nghĩ tới cái xác này là cái địa vị thế gian á, thì mình không có nghĩ tới cái chuyện đó. Còn người nào mà chưa tu hoặc là mới tu hơi yếu yếu á, thì mình sẽ nghĩ tới chuyện đó. Tại sao? Là tại vì mình chưa có hiểu. Còn khi mà mình đi sâu rồi, mình hiểu ông thầy ông nói đó, là khi mà mình hiểu rồi đó, là khó có bị cái gì mà nó nhào vô lắm. Tại mình không hiểu. Khi mình không có hành đó, mình không có hiểu. Mình sẽ hiểu chút rồi cái xem mình thấy mình chế cái đó chút xíu lên hay quá. Thằng Lục Căn Lục Trần nó cái này hay quá, cái kia hay quá, là thế nào nó chế ra rồi nó đứng ra nó làm một cái chuyện gì đó, cái nó đi quy động đó, hay quy động. Thì cái đó là cái phần sát, cái phần vía này. Cái phần vía này nó thích lắm, nó thích người ta ca tụng, nó thích người ta bưng bốc nó lên, bưng bít nó lên để cho nó có một cái địa vị để nó bảo vệ cái chuyện đó. Thì cái đó là nói về cái sát của cái thế gian. Cái đó là những người mà tu thấp hoặc là chưa tu thì sẽ phải gặp phải. Còn những người đã tu luyện nhiều năm, người ta đã có nhiều cái cuộc tiếp xúc, những cái bài học mà ông thầy cho thấy rồi đó, thì cái chuyện này nó cũng ít là xảy ra lắm.
Vậy cái đó nó đưa tới đọc tài, mấy người mà đứng ra làm thầy rồi nói người ta nghe, thì từ nó đi tới cái đọc tài, mà đọc tài là đi xuống chứ đâu có đi lên được.
Dạ, cái đề tài đọc tài nó cũng có dướng tới mấy cái này nè. Cho nên trong cái đề tài đọc tài hay là xưng danh nó cũng gần như giống nhau. Tại vì đọc tài là phải bảo vệ cái thế mình, tại vì phải đưa ra một cái gì đó khác để cho người ta theo, thì lúc đó mình giữ cái vị trí của mình, mình phải bảo vệ cái chuyện đó. Thì trong
bắt đệ tử phải nghe,
dạ mình thích làm á, mình thích làm cho người ta tôn mình lên á, thì mình sẽ đứng số 1 đó. Thì những cái này là chỉ nói cho những cái chuyện mà những người nào mà tu thấp hoặc là những người nào mà chưa bao giờ tu thôi á, thì sẽ nghĩ tới cái chuyện này. Tại vì thời cuộc thì không ai rảnh mình nói hết đó. Nói cho những người không có hiểu thì người ta mới nghe thôi, chứ những người tu như mình thì hiểu rồi thì đâu có nghe mấy cái chuyện này, đâu có cần thiết phải nghe.
Không có ai nói hồi tới giờ, đâu có ai nói thời cuộc mà trúng 100% đâu.
Dạ, không cần thiết phải nghe. Tại vì cái đó mình cũng chưa biết mình ngày mai mình sẽ như thế nào, mà lo tới cái tương lai thì đâu có đúng.
Nếu mình lo cái thời cuộc của mình đi.
Dạ, cái thời cuộc này nè, cái bản thể này nè,
biết chừng nào nó đi nè.
Nó đi đó, mới lo đó. Cho nên cái phần hồn đó, nó có cái chuyện duy nhất thầy nói, cái phần hồn nó có cái sự thanh tịnh của nó, đó là cái sự sáng suốt riêng của nó. Cái trí tuệ mà không mở, hoặc là cái trí mình không khai mở đó, mình dễ bị những cái phần khác nó làm cho mình dao động lắm. Tại vì cái phần hồn mình chưa có vững. Còn cái phần hồn mình nó vững rồi đó, nó khác, nó phân biệt rõ là phần vía nó như thế nào, phần xác như thế nào, phần hồn nó phải làm chuyện gì, chỉ có đúng và sai thôi, phân tích nhận xét cái chuyện đó đúng hay sai, chứ không có bị xúi dục bởi cái phần vía này. Tại cái phần xác này nó trì kéo ghê gớm lắm. Những cái gì mà cho cái ngoại cảnh nó đời đó là phần xác thôi. Mình tu cái này rồi thì mình sẽ hiểu được cái phần vía và phần hồn nó khác nhau rõ ràng, phải phân tích cho nó rõ, nếu không thì mình chỉ nhập hoài, mình cứ nhập vô hoài mà tách nó ra, cái điều nào cần thiết, cái điều nào là không cần thiết. Đó, cũng như cái câu tiếp theo cũng nói như vậy. Nói là tại sao không có địa vị nhưng mà có địa vị? Hai cái này nghe là biết liền. Ha? Có địa vị nhưng mà không có địa vị, đời đời kêu bằng vô vi. Cái địa vị mà đời đời kêu bằng vô vi có nghĩa là sao, là nghe xong là biết là ở trên này. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói gì ha, và anh Bảo phân tích thêm.
Xin bạn đạo, bạn đạo mà không chịu tu. Tôi có ra bài thơ: tu mà thiếu tu. Cái bài giảng tu mà thiếu tu, nói trước mấy năm rồi. Tu mà thiếu tu, coi chừng cái đó mà đó. Mỗi người vô vi sau này phải đứng vững cộng tác với Thượng Đế, làm việc tự mình phải sáng suốt, chứ không còn nhờ đỡ ai nữa hết. Không nhờ đỡ ai ngoài mình thì có bình yên lắm. Gông mình lên học không sao hết, vì nó làm cái gì làm vàng thiệt không sợ lỡ. Cứ việc đi tới, cứ việc đi tới chứ ai cản đâu mà nói đó. Ta cầu cho những người chứ, ông tám điều pháp là cần mọi người giỏi hơn những pháp. Ta nói rõ vậy mà, đâu có phải sợ người ta qua mặt, muốn người ta đi lên cao hơn cho nó xong cái nhiệm vụ. Còn chúng vậy người ta mà không nên thân với vợ mình đó, lên đây về tập tôi cũng bị đọa nữa. Muốn người ta giỏi hơn mình, cũng luôn muốn người ta giỏi hơn mình, cho nên tụi nó bị cái yểm trợ sáng suốt á, rồi nó bị che lấp bởi sự sáng suốt luôn. Nó tưởng cái sáng suốt là đủ sức bảo vệ nó, thành nó làm thoái bộ cái mức kia. Cho nên mình phải gắt lại một chút để nó lên lại. Chưa phải hại đâu, không có bị hại. Rồi nó lên là không. Mấy người tu này nó, người nào người đấy nó cũng có vị trí của nó. Nó đâu có sợ mất địa vị. Thấy không? Sự thành công ông tu đắc bà tu bà đắc mà, nó đâu có mất vị trí mà sợ mất địa vị. Nó là không có địa vị nhưng mà có địa vị đời đời. Nó kêu mình vô vi. Còn mấy cái pháp khác không được. Ta lãnh chức sắc rồi, không có thể phá chức sắc người ta được. Còn đằng này nó đâu có lãnh chức sắc. Ai muốn lãnh ngôi gì cũng được. Nó sẽ chỉ biết nó ngôn bụi, nó lo tu thì là được. Còn người đời có thấy cái tâm đời rõ ràng. Nghe cha đó thằng nào chạy đi kiếm cha. Kiếm cha là làm gì? Rốt cuộc người già nào được cái gì đâu. Không phải thiệt. Còn cái thiền đó mới mòn được cái thanh nhiễm. Cái thanh nhiễm mới tạo thành sự sáng suốt. Còn nếu hòa học cái sáng suốt bên kia rồi tâm tâm tương ứng được bằng sức mà tốt à, cái phần nào bị chi tới mình được đó. Mà nếu mình thiếu sáng suốt, trong nhà mình không có cái kiến, mình làm sao rước ánh sáng ngoài trời vô trong nhà được. Mình phải chùi quét, mình tu, mình có ý kiến, mình mới rước ánh sáng từ bên ngoài vô được. Chi qua trong ghe cá. Còn không chịu chùi là sẽ có, hay là không chịu tu là sẽ đắt. Chúng lý rất rõ ràng.
Đó, anh Bảo tâm tác đi, tại sao nói không có địa vị nhưng mà có địa vị đời đời kêu bằng vô vi?
Thì vô vi là tu về điển giới, mình trở về thực chất của mình thì mỗi người có một cái vị trí tiến hóa của mình. Cái trình độ thanh nhẹ mình tới đâu thì cái đó là cái thực chất của mình. Chứ còn cái ở thế gian thì người ta bày ra cái chức sắc bên ngoài thì nó phải có vị trí ở thế gian. Còn mình tu trở về phần hồn, trở về điển giới thì mình không có cần cái vị trí ở thế gian, nhưng mà mình có cái vị trí tiến hóa của phần hồn, nó được thanh nhẹ tới đâu thì cái vị trí nó ở đó. Vậy thôi. Còn ở thế gian thì người ta sống về cái bề ngoài, cũng như Eli nói, thường nói là người ta sống về cái thể xác nhiều á, thì nó có chức sắc, nó có áo mão, nó có đầy đủ hết á, cái bề ngoài nhiều hơn. Còn mình tu á, mình phải trở về bên trong nhiều hơn. Mà thầy nói cái hai cái chữ trở về với phần hồn, trở về lui về thanh tịnh á, nghe thì đơn sơ lắm, nhưng mà thiệt ra là mình phải bỏ hết những cái ngoại cảnh á, cái gì mà ngoại cảnh á, ngoài đời mà nó còn thu hút mình á, là không được. Về đời cũng như về đạo, tất cả những cái gì mà tổ chức ở bên ngoài á mà nó còn thu hút mình, nó còn lôi cuốn mình, nó là không được. Về đời mà lãng đạo luôn, mình phải quay trở về với phần hồn của mình mới là chánh. Còn cái gì bên ngoài là tạm để giúp cho mình, mà chỉ mong mình có ngày thức tâm mà mình quay về bên trong thôi, chứ không phải là để cho mình đi theo đời đời những cái mà mình bành trướng ở bên ngoài cho nó không có đúng.
Thiền diễn nơi tâm bơ bạn hiền. Vô được cái đồng đó là mừng lắm ạ. Khó à.
Sao này
khó à.
Mình nói sao này không còn rồi tính sao hả?
Thiền diễn nơi tâm bơ bạn hiền. À, thầy nói người thanh tịnh nó xài cái gì đồ gì cũng lâu nha. Người động loạn xài đồ mau. Bị la rõ ràng. Bị la rõ ràng. Tại vì người thanh tịnh người ta xài người ta biết quý cái vật. Thầy nói người thanh tịnh biết quý cái vật đó nên xài rất là lâu. Người động loạn thì nó xài nó không thấy giá trị, nó dục. Cho nên những cái gì mà nói về cái xác á, thì nó có một cái phần mà mình không để ý á, thì mình sẽ thấy mình bị quấn vô cái xác. Quấn vô cái xác là lúc nào nó cũng có, mình phải giảm, chứ không phải là mình nói mình làm được những cái gì mà thầy nói. Mình phải giảm, tự mình phải giảm. Cái phần hồn phải tự thức tâm mà giảm thôi, chứ không ai làm.
Đổi chiều á, kêu bằng đổi chiều á.
Thầy nói cái pháp luân thường chuyển mình đổi chiều rõ ràng. Mà mình không đổi chiều là không đúng. Chưa đổi chiều.
Chưa đóng cửa thời gian mà đóng hoài mà nó còn mở hoài nữa chưa.
Nói mà chưa có đúng. Nói thầy nói mình đổi chiều mình đi lên. Mà mình thu hoài mà nó không thấy đổi chiều, thấy có chiều một giống thời gian gì đâu.
Đóng từ từ rồi rút lui từ từ vô, khép cửa lại, rút từ từ bước vô nhà đóng cửa lại.
Đó, cho nên cái phần mà ở trên đỉnh đầu hồi nãy thấy không, cái con nít nó khép từ từ nó đóng lại rồi đó. Đóng cửa thiên đàng rõ ràng. À, khi mình tu cái phần đó nó mới ra từ từ. Có nhiều khi mình nghe mình không hiểu á, có người nói dạy người ta dạy pháp luân thường chuyển á, nói đi giọng lên bồ đầu, giọng lên bồ đầu, rồi cái bà đó bà nóng hết nguyên cả người luôn đó. Cái chỉ cho người ta một cái pháp mà nghe mà không có xài nói là nghiên cứu, là có sách vở rõ ràng, có hình ảnh rõ ràng, người ta chỉ rõ ràng mà kêu người ta giọng lên bồ đầu, giọng lên đầu đầu, xong bà đó bà điên luôn.
Rồi vậy sau này có sách vở rồi mấy người chỉ bậy, hỏi đâu chỗ nào ghi đâu.
Cho nên đâm ra đó, cái người mới đó thì phải để ý cái người dẫn dắt cho mình nó có đúng không, coi những cái gì có sẵn hết rồi, sách vở cũng có, phim ảnh cũng có hết rồi, đâu có gì thiếu ha. Cho nên phải nghiên cứu thật là kỹ, thầy kêu là phải nghiên cứu thật là kỹ cái gì mình làm.
Thầy nói không có cần ai kiểm hết trơn á, mình coi cái đó tự mình kiểm mà, mình phải coi tới ngày coi mỗi 2-3 lần. Chứ không phải coi con lần rồi mình đi hỏi người ta, phải không? Mình coi tới coi lui để cho mình thấm nhận.
Thật sự cái gốc của cái người mà thích làm thầy rồi nó cứ làm thầy, anh bảo rồi khó nói lắm. Thầy nói cái gốc của nó đó. Cái gốc khó thay đổi.
Thầy nói đi làm thầy thế gian mà ăn.
Dạ, đi kiếm làm thầy á, có đó, cái đó nhiều.
Vâng, mình mới nghe đó, thầy nói không có chịu á thì không chịu theo vô vi, đi làm thầy thế gian mà ăn. Đi làm ăn
kiếm cơm á. Đó, bây giờ cái câu này đố gần đạo nè. Thầy có nói cái câu nhỏ nhất mà lớn nhất. Nhỏ nhất mà lớn nhất. Mình á, mình là nhỏ nhất và lớn nhất mà lớn nhất. Mình cũng là nhỏ nhất nhưng mà mình cũng là lớn nhất. Giống như cái câu từng rồi thầy có nói, nhưng mà bây giờ cái câu này nó khác hơn. Tại sao nói nhỏ nhất mà lớn nhất?
Trong cái khung cảnh nào nói lại cái câu?
Nói cái phần hồn thôi. Phần hồn thì tại sao nói nhỏ nhất mà lớn nhất? Phần hồn và cái xác chỉ có hai cái đó thôi, chứ không còn gì khác đâu. Chỉ có hồn và xác. À, bây giờ tại sao thầy nói nhỏ nhất mà lớn nhất? Cái này có nói nha, cái này em có đưa lên rồi, lâu lắm rồi đó. Nhưng mà cái này có cái câu này rất là hay, cho nên em muốn bạn đạo hiểu tại sao thầy nói mình nhỏ nhất mà là lớn nhất. Trời, mở cái mic cho bạn đạo anh Bảo. Có hiểu không? Các bạn đạo này hiểu tại sao thầy nói nhỏ nhất mà lớn nhất không? Tại sao nó mình nhỏ nhất mà lại lớn nhất?
So với cái gì?
Mình chính thầy là chỉ nói về cõi thiên liêng thôi. Nói về phần biển thôi. Đối thế gian
không đóng góp.
Dạ.
Em nghĩ là nhỏ với đời, phải không chị? Nhỏ với đời. Còn lớn là lớn với đạo. Để mình đóng cửa thế gian. Mình mở
nhỏ,
cửa đạo.
Nhỏ đời. Cũng đúng đó, một phần chính xác. Lớn một phần đạo. Một phần chút xíu thôi. Một phần, một phần. Một phần đúng là cháu nhỏ
đúng,
đời
chút
được.
Chút xíu đó. Là vui rồi.
Được chút xíu á. Được chút là được rồi đó. Nhưng mà cái phần này thầy giải thích rất là hay. Cho nên mình sẽ coi bạn đạo hiểu tới đâu về cái câu nói này. Thầy nói nhỏ nhất mà mình lớn nhất, mình nhỏ nhất mà mình cũng là lớn nhất. Nó rất là hay nha, nghe rất kỹ cái phần này mình sẽ hiểu ông thầy ông nói những cái gì, phần hồn và cái gì và cho cái xác. Chờ các bạn đạo nào nhớ không, thầy có nói tại sao, bây giờ mình nghĩ thôi chứ bây giờ mình có thể không nghe, nhưng mà mình hiểu tại sao thầy nói cái gì mà nhỏ nhất mà cái gì là lớn nhất, tại sao mình là nhỏ nhất mà mình cũng là lớn nhất. Đó, chờ các bạn đạo nào nghe không, anh Tiến có nghe không? Anh Thi có nghe không?
Cái này thì em chưa có nghe. Nhưng mà nếu nói phần hồn mình lớn nhất thì với phần hồn mình cũng là một ông vua của một cái tiểu thiên địa này rồi, là lớn nhất rồi.
Cái đó cũng có một phần, cũng là đúng một phần. Rồi anh Thi nói gì? Nãy anh Thi nói gì?
Hồi nãy cũng nói như tiếng nói mình, phần hồn mình thì nằm trong xác đời đó, thì phần hồn mình lớn nhất cái trong tiểu thiên địa này. Và ra cái phần hồn ra ở ngoài đó, là phần hồn là nhỏ nhất cái trong ra ngoài đại vũ trụ, phần hồn chỉ nhỏ thôi.
Có chút xíu à, dính chút xíu rồi, bây giờ mình nghe ha. Cái này phải gom mấy người lại mới ra được. Không, bây giờ mình nghe ha.
Anh đời hãy dồn bề ngoài đó, cái gì thật là tu về trong là Thượng Đế cho hết, không có bỏ mình đâu. Không hiểu, không thấy, không biết đô la ông trời để chỗ nào. Thấy không mà có, đừng có lo. Thằng này thấy thất nghiệp lên xuống mà nó đâu có thất nghiệp gì đâu. Mặt mày vậy đâu, ai nói thất nghiệp rồi nó. Hả? Ai nói là thê thảm rồi ha, mặt mày này đâu có thê thảm, đã xài đô la ông trời rồi. Người phụ bạc tình phụ bạc người ta vẫn tư ha, sao? Vậy tu chịu đựng, thắng mới có bị người phụ bạc chút là thế khéo, đâu có được khi này xuống là bắt câu anh nữa, khéo.
Thì nói thất nghiệp chứ có cái nghiệp tu không mà cũng chưa xong.
Có nghiệp tu giải quyết không được, yeah. Là thất nghiệp.
Cái nghiệp tu không mà lo chưa xong.
Thắng mà nhồi 2-3 keo nữa, anh mạnh, anh ngon lắm. Mấy người đó phải trồi lên trục xuống ít lần nó mới ngon. Sao? Bằng sáng suốt có, bằng dũng thiếu. Chán là thiếu dũng, cho nó nhồi cho nó mạnh, để hết sợ rồi. Trước khi nó nói là cái điển nó cũng mạnh lắm, mà anh về là cái tánh thấy yếu xíu, họ đè sập, không có sợ.
Bây giờ tự nhiên anh tới trình độ như anh Thắng vậy thì có liền được các cái mà còn có thể bỏ được. Pháp lý vô gì không, hay là chị nhồi vậy rồi nó là xuống rồi
lên. Nó mới lên lại, nó bỏ đâu được, không có bỏ đây đâu, anh đi đâu cho anh đi tìm. Bây giờ anh phải làm nhỏ nhất để anh trở nên lớn nhất, thì không có như là hai đừng nói rõ rệt, nhỏ nhất để trở nên lớn nhất. Cũng như đó, cái căn bản của mình là nhỏ nhất, một tiên đồng đâu có gồ ghề như cái xác này đâu. Yeah. Bây giờ mình lớn nhất tại thế gian, cái sắc to rầm này, thì trẻ, bây giờ mình mới trở lại nhỏ nhất và sẽ lớn nhất ở đất kia. Bây giờ mình không tu ai tu
nhỏ nhất là như thế nào?
Hả? Nhỏ nhất là cái luồng điển, bây giờ anh xuất ra khỏi căn nhà này, anh nhỏ nhất là trên qua khỏi miếng điển này. Điển á. Họ thấy nhỏ nhất anh đi hồi nào ai hay đâu. Nghe chưa? Cái luồng điển của anh đó. Nhưng mà ra ngoài anh bay xa, cao, lớn nhất là anh cái gì nữa. Mục đích tu có bao nhiêu nó thôi à, chỉ có xuất hồn mà nhớ hai chữ xuất hồn mà làm hoài nó đi tới à.
Tại vì trường hợp của anh Thắng á, Thắng là anh xem anh làm nhỏ nhất là anh làm thế nào?
Anh làm nhỏ nhất là anh phải hạ mình và anh hy sinh tất cả tánh hư, tật xấu, tự ái, dẹp hết. Có xài, bởi vì xuống thế gian ôm cái gồ ghề, Bây giờ liền cái gồ ghề đi. Là nó nhỏ nhất nhưng mà lớn nhất. Không ai thấy nó đi về trước. Còn họ ôm cái lớn nhất ở đây là họ đi về sau. Chứ chừng nào mới gọt xong. Còn cái ta đây là đâu có được. Mình có cái ta đây. Mình thực chữ trên nhiều, mình sướng nhiều. Họ gọt dùm cho mình. Họ phải ăn cơm nè. Phải không? Họ phải đủ hơi, họ mới chửi mình, họ gọt gì cho mình, mượn dao họ gọt thân mình mà tại sao không mượn. Hả? Khôn ở chỗ đó đó. Mới bị ta chửi chút giận sao được. Có thợ tới giúp mà, khỏi trả tiền. Nó phải ăn cơm nó mới chửi mình được. Tôi nhớ rằng nó không có bao giờ nó nhịn đói mà nó chửi mình được đâu. Nhớ cái câu đó là mình phải cảm ơn. Chỉ qua bên đó nó chữ tôi cảm ơn nó, chữ tôi ghét nó được. Tôi nghĩ thưa anh đàng hoàng. chữ bây giờ anh phải tốn công mới chữ tôi chứ. Chữ tối đâu có chữ tôi được. Chữ đã 2-3 tiếng mệt. Đi về thôi chứ làm gì. Đâu ai thì không mà nhịn đói rồi mà mình có thể nói ra tiếng nào. Phải tốn tiền đóng bạc. Nó đóng góp cho mình. Thế đó thế gian đâu có thấy. Thế gian nó tôi mạnh tôi bánh nó ngã. Mà ngã rồi ăn gì nữa. Thấy không? Bánh nó ngã mình còn khổ hơn người bị đau. Mình thương họ, cảm ơn họ là đúng hơn. Mình đi tiếp. Học được kỹ nhẫn nè. Được thực hiện được từ bi. Sướng với tầm ăn. Có vốn rồi. Không biết. Gây với buồn hơn chi. Hạnh đó là khó làm. Ở đời bị chữ giận. Nhưng mà giận là ngu. Giận mình bệnh như nó bệnh đó. À, nên nó tới nó tính nó dòm thấy cái xấu mình rồi. Nó muốn gặt, nó muốn gọt cái xấu mình đi. Mình để nó gọt. Mà nếu mình không có xấu thôi nó gọt không được. Mình có mất đâu.
Hay ha. Cái câu nói là nhỏ nhất trở nên lớn nhất. Rồi anh Bảo nói đi. Anh Bảo hiểu gì?
Giờ thầy đó mình phải làm nhỏ nhất rồi sau này mình mới là lớn nhất được. Như là nhỏ nhất là phải ở thế gian này mình phải hạ mình, dẹp bỏ hết những cái tánh hư tật xấu của mình, hy sinh hết tất cả tánh hư tật xấu của mình đó, mình mới quy về cái phần hồn của mình đó, là nó nhỏ nhất thì nó mới xuất được. Thì mình phải trở về cái luồng điểm của phần hồn mình nhỏ nhất á, nó không còn bị vướng bận những cái ô trược. Tại ô trược là nó lớn, ô trược là nó gồ ghề, mà mình dẹp bỏ hết, mình hy sinh hết cái tánh hư tật xấu của mình, là mình hy sinh hết, gạt bỏ hết tất cả những cái sự ô trược của mình á, nó bao cái xung quanh cái phần hồn của mình á, thì phần hồn mình nó mới tìm lại cái thực chất của nó, là nó nhỏ gọn, nó là điển mà, nó là ánh sáng mà, thì lúc đó nó mới xuất ra được. Mà khi nó xuất ra được, nó đi cả càn khôn vũ trụ là nó là lớn nhất, chỗ nào nó cũng tới được. Mình đã kêu là nhỏ, ở thế gian mình phải làm nhỏ nhất. Rồi mình đi ra ngoài, mình mới đi tới cái chỗ vô cùng, kêu là lớn nhất. Còn nếu mà ở thế gian mình ta đây, là mình củng cố cái gồ ghề của mình, củng cố cái sự trầm trượt của mình, thì mình không có thể nào mà mình nhỏ gọn để mình đi ra đi như là tiên đồng được.
Ông thầy ông nói đó, ông Phật đó có một cái chữ mà ông học mà trọn nhẫn. Ông học chữ trọn nhẫn có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, người ta chửi cỡ nào, ông cũng cứ nhẫn tới trọn nhẫn thì ông mới thành Phật. Mình chưa có trọn nhẫn, mình mới có học thôi chứ mình làm chưa được. Giận có thì giận không nói, nó có chửi giận không nói.
Có lâu còn miễn phí tới nó bực đẻo cho mà giận.
Thợ chửi mà, thợ tới chửi mà nó ăn cơm mà nó mới chửi nói. Thầy nói là nhớ là nó không nhịn đói, nó không bao giờ nó chửi được. Cho nên á,
mình còn hít thở nữa.
Cho nên năm nay thầy nói mình ăn vật chất nhiều, cái luồng điển mình đi không có xa. Đó, ông thầy nói mình đó là tại vì cái luồng điển mình đi không xa là tại vì cái vật chất mình ăn quá nhiều. Cái sự giải của mình không đủ cho nên cái luồng điển mình nó đi thấp. Có nhiều cái thầy nói rất là hay, hôm nay em nghe được rất là hay mà chưa có cắt được. thì thầy nói mình ở thế gian người ta hay ôm cái lớn nhất, có nghĩa là ta ôm cái vật chất, cái thể xác này, ôm tiền bạc nhà cửa đó, ôm cái lớn nhất,
cái ta
ôm lớn nhất thì nó phải đi về sau. Những cái gì mà người, cái ta của mình, cái tự tôn của mình đó là cái người thế gian người ta hay ôm, tôi giàu có, tất cả những cái đó là toàn là cái xác mà. Còn mình là ôm cái nhỏ nhất, có nghĩa là cái luồng điểm mình phải thanh nhẹ lắm mình mới đi ra được. Mà đi ra đó thì nó càng xa đó thì nó mới càng lớn. À, so với cõi bên kia là mình càng xa là nó mới càng lớn. Như mình thấy ông Phật, mình thấy ông lớn, ông to. Thật sự cái điển ông lớn hơn mình, tại vì cái sự thanh nhẹ ông nhiều. Tại nó rộng lắm, cái hào quang của ông Phật là nó khủng khiếp lắm. Cho nên tại sao mà ông Phật Thích Ca mà cái hào quang ông là bủa khắp nơi á, là vậy đó. Có nghĩa là cái hào quang ông rộng lắm. Ông Phật ông rộng hơn mình là tại vì ông lớn hơn mình. Là cái đó là cái hào quang, nói về cái phần điển thôi. À, còn cái xác này ở dưới thế gian nó gồ ghề cộng thêm đống thứ nữa.
Cộng thêm cái sự trần trượt.
Cộng thêm cái sự trần trượt gồ ghề đó, thầy nói đó. Thế gian người ôm cái gồ ghề. Còn mình là liền cái gồ ghề đi để nó mới nhỏ nhất được. Mà muốn nhỏ nhất là thầy nói hai chữ nhịn nhục. À, hai cái chữ nhịn nhục, người ta chửi cỡ nào cũng vậy, không có giận. Hồi nãy thầy coi. Hồi nãy thầy chửi cỡ nào không có giận.
Đó là ông Phật á.
À, ông nói đó, ông ta tiên đồng ông đâu có gồ ghề.
Này ông thành Phật rồi người ta chửi ông đâu có trúng đâu, ông ở trên cao, dưới này sao đụng ông được. Còn người ta gây phần tâm á, nó chửi ngay cái đụng liền.
Người phụ bạc tình phụ bạc ta vẫn tu. Nãy thầy nói ai?
Thầy nói ai vậy?
Thầy nói có anh Bảo ngồi cái bên đó. Thầy nói thấy thất nghiệp chứ cái mặt cũng còn sáng suốt à, còn sáng sủa. Mặt này đâu sao nói thất nghiệp. Lúc đó anh Bảo mới tốt nghiệp hay gì?
Thất nghiệp 2 năm.
Lúc đó mới tốt nghiệp á.
Mới ra trường thất nghiệp 2 năm.
Thời điểm đó là bên Pháp kỹ sư mà cũng còn thất nghiệp nghe bạn đạo. Rồi, bây giờ mình hiểu được cái nhỏ nhất và trở nên lớn nhất là như vậy đó. Nhỏ nhất mình gắng thu hẹp lại cái sự nhịn nhục của mình để mình nhỏ nhất, để mình liền hết những cái gì trần trượt ở thế gian, để cho cái phần hồn nó nhỏ lại, cái luồng điển nó đi ra, nó đi xa hơn thì nó sẽ lớn hơn. À, hào quang của Phật càng lớn thì ổng càng bự hơn mình là vậy, ổng to hơn mình là vậy đó. Học được một chữ ha, nhỏ nhất trở nên lớn nhất. Người này học được một chữ mới,
thu gọn
lại ha, gom gọn hay nói là gom gọn lại. Không có khô ghê,
đừng có bành trướng.
Rồi câu tiếp theo, bạn đạo hỏi đắc pháp và đắc đạo. Cái này mình cũng có nói nhiều lần nhưng mà cái này mình sẽ cho nghe rồi anh Bảo tóm tắt lại ha. Cái này cũng có nói.
À. Mày có giải nghĩa rõ không?
Cái này nói xong thì sẽ nói thêm.
Kính thưa Thầy, đắc đạo với đắc pháp có khác nhau không?
Đắc đạo là sự quân bình. Tâm chúng ta hay lộn xộn, nói chuyện không đàng hoàng, suy tư không đàng hoàng là mất quân bình. Mà chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển cho nó quân bình, nói một là một, hai là hai, dứt khoát như vậy. Kêu bằng quân bình. Đắc đạo là quân, đạo là sự quân bình, cũng như đường đi mà. Còn đắc pháp là nhờ cái pháp đó hành tới đắc đạo. Nắm cái pháp đó, đắc pháp là nắm cái pháp đó đêm đêm hành, như vậy kêu bằng đắc pháp. Nắm cái pháp đó mà phải hành, kêu bằng đắc pháp. Tự nhiên nó đi tới chỗ đắc đạo.
Cảm ơn Đức Thầy.
Thì như nhiều người cũng cho rằng Thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và Thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của Thầy thì Thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng Thầy là Phật, cho rằng Thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì Thầy hành động thường thì có Thầy có những cái mà Thầy không biết như người thường. Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả.
Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian, thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ thế cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật là tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi yên một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt Phật. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt. Và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở, mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho. Cho nên những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi. Nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra, thì các bạn thấy rõ cái đường lối để đi về nát bàn, tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta, Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta, Thượng Đế đã khôn ngoan với chúng ta, và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái, mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con. Nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha có thể cách nào. Để hiểu con nó nhớ không, để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào, và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không. Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra. Văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra. Và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học, tu, tịnh thì mỗi giới đều, giới mắt phàm phân là khác nhau. Còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi nơi. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi là cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi lại cũng có một cái chuyện làm của tôi với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quỷ hơn.
Đắc đạo là tư tưởng quân bình, à, không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt. Tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương, à, ở trong trung dung điểm. Lúc đó thì đạo hạnh thường tiến. Thì lúc đó khi mà đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tôi thành cái gì. Biết đường đạo, cái biết đường đạo đó là phải tu thứ vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng, đắc đạo là thành chấn quả, là làm cái ghế này cái nọ, nó bay đủ chuyện. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi muốn giỡn với mình, ông trời cũng muốn chơi muốn giỡn với mình để phát triển, mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi không giỡn mình, ông có nói Phật Tức Tâm gì đâu, tao là mày, thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là cái ngôi vị, như cụ tu cụ nhập được Niết Bàn, có trình độ nhập Niết Bàn là Phật rồi, thấy không? Thì chỉ có bề trên người ta chứng đắc cho mình. À, mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì, đây là Niết Bàn, thì chứng đắc.
Các bạn nắm vững, không bao giờ bị rút lui, vì các bạn đã qua, các bạn đã giữ cuộc. Nói người tu mà đi vô sòng bạc là động loạn, không đâu các bạn. Nếu các bạn là thanh tịnh, bạn sẽ học đạo ngay trong sòng bạc, và các bạn thấy giá trị của trường đời. Hiện tại xã hội hiện tại là không khác một sòng bạc, cái ăn người thua, cái được người mất. Bạn thấy chưa? Đây là một trường thi và những cái bài học quý báu nhất, siêu đẳng, để đưa tâm linh tiến hóa trong một vũ trụ. Hỏi mọi người tại thế, trước khi tôi yêu người kia, nhất định phải lấy chồng, phải lấy vợ. Nhưng rồi, đậm loạn vô cùng. Có vợ, có chồng, có con, có cái, đậm loạn vô cùng, chạy kiếm từ xu, từ cắt nuôi nó. Tại sao khổ như vậy, nhưng mà tỉnh táo như vậy? Đáng lẽ người ta khổ, người ta cắn lưỡi chết, tự chết, mà tại sao này? Bà lại vui, ông lại vui. Ngày nay ông làm bà, ông làm bà, làm bà nội, và ông làm ông nội, nó vui vô cùng. Thì lúc đó thấy giá trị thương yêu. Tại sao tôi thương cháu tôi nhiều bây giờ? Tại sao tôi thấy tôi thương con tôi nhiều? Là tôi thấy tôi quý cái xã hội này nhiều. Tôi không muốn phá hư xã hội nữa. Tôi có gia đình để tôi xây dựng và tôi đóng góp. Đó, bài học từ từ mọi người đã và đang học để tiến. Đã giữ thi thế rồi, cho nên mọi người chúng ta đang học, chứ đâu rảnh, đâu có ai rảnh, đâu có ông kia nói ông kia ông ở trong cái chỗ đó ông tu là ông là người tu, còn tôi đâu không phải người tu, tôi là người tội, nó là vô lý. Cái tâm thức của các bạn chịu sửa chịu tiến hay là không? Không phải cái áo mão là đắc đạo đâu, ăn thua cái tâm thức của các.
Trời, tại sao em cho bốn cái clip này, chút xíu em sẽ nói và anh Bảo hiểu như thế nào?
Bây giờ đắc pháp với đắc đạo thì nếu mà nói hai cái theo thầy thì mình phải đắc pháp trước rồi mình mới đi tới đắc đạo. Thì đắc pháp là cái gì? Cái định nghĩa của thầy nói rất là ngắn gọn, nhưng mà mình phải hiểu ông muốn nói gì. Khi mà ông nói đắc pháp là nhờ cái pháp, nắm cái pháp mà đắc cái pháp. Chứ hỏi nhờ cái pháp là mình biết rồi mình mượn cái pháp, mình nắm cái pháp, thế nào gọi là nắm cái pháp? À, cái đó mới là mình phải cần phải đào sâu cái chữ mà ông nói nắm cái pháp á. Như mình á, mình chưa có nắm được cái pháp, tại vì nhờ ông là ông nhờ được cái pháp, mà ông nắm được cái pháp nghĩa là nhờ cái pháp ông có thể đi ra khỏi được, ông đi trở về cái sự thanh tịnh được là ông đã nắm pháp rồi, lúc đó là ông mới đắc pháp. là cũng nhờ cái pháp này ông đạt tới cái mục đích là trở về với sự thanh tịnh đó. Thì thầy nói cái chữ mà đắc đạo là quân bình. Ở đây thầy nói cái chữ quân bình cũng vậy, mình phải hiểu ở đằng sau cái chữ quân bình đó là cái gì. Chứ mình đừng có nói là tôi cũng quân bình vậy, tôi đắc đạo, không phải. Quân bình là cái tâm quân bình đó, là nó không có, nghĩa là lúc nào nó cũng ăn nói đàng hoàng, cái đó là chuyện thường, dứt khoát. Nhưng mà cái chữ mà đắc đạo ở đằng sau thầy nói là quân bình đó, là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mà minh tâm kiến tánh là thành Phật. Ở đây ổng phá mê phá chấp cho mình, ổng không muốn nói là đắc đạo là thành Phật. Ổng không coi cái đó là quan trọng, nhưng mà ổng giải thích những cái trạng thái mà đắc đạo nó như thế nào. Đắc đạo là minh tâm kiến tánh, mà mình biết là minh tâm kiến tánh nó là thành Phật. Thấy hết cái tánh hư thật xấu của mình, sửa được hết cái tánh hư thật xấu của mình, không còn bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn nữa. Đó là cái người đi tới cái minh tâm kiến tánh thoát tục rồi, không còn bị cái sự lôi cuốn của âm dương nữa, nghĩa là thế gian không có thể nào làm cho ông động được nữa. Ông biết con đường đạo là biết con đường đi về trời rồi đó, không có cái gì mà lôi cuốn ông được hết. Lúc đó là ông là ông Phật rồi. Nhưng mà tại ông muốn phá mê phá chấp mình, ông không nói rõ là đắc đạo là thành Phật. Nhưng mà ông nói cái câu khác là khi mà mình lên trên, mình hỏi ông hỏi nơi này nơi nào, đây là Niết Bàn. Bên trên mới nói đây là Niết Bàn, là chứng đắc cho ổng. Ổng đã trở về Niết Bàn đó, mới kêu là chứng đắc. Thành ra nếu mà mình nói theo kiểu mình á, đắc đạo là thành Phật. Đắc pháp là nhờ cái pháp mà ổng nắm được cái pháp, mà ổng khai thác được cái pháp, mà đưa ổng đi tới cái sự thanh tịnh đó, để cho ổng đắc đạo, kêu là đắc pháp. Đắc pháp thì bước qua tới đắc đạo thôi.
Dạ. Thật sự hai cái chữ đắc pháp với đắc đạo là của thế gian. Thế gian đặt ra cho một cái người nào đó, ví dụ như nói ông Phật là đắc đạo rồi vậy đó. Có người nói ờ ông kia đắc pháp rồi, nó đọc hết cuốn sách rồi nó đắc pháp rồi. Đó là cái chữ của thế gian. Rồi khi mà cái chữ thế gian á, ở ngoài đời người ta mới đem vô, người ta hỏi thầy thì phải lý giải nhờ cái pháp đi tới đắc đạo. Nhưng mà khi một người đã đắc đạo rồi đó, người ta không có cái gì mà nói hết ngoài cái chữ quân bình. Khi mà cái cơ thể đó quân bình, có nghĩa là tất cả đều trong cái sự thanh tịnh hết rồi, là một đại giác rồi. Cho nên á, ông Phật ông không cần nói tôi đắc pháp hay tôi đắc đạo. Đắc đạo, đắc pháp là cái chữ của thế gian mà thôi, mượn cái chữ để hình dung cho một cái người nào đó. Còn thế gian nó không biết, nó nói là đắc pháp có nghĩa là bây giờ phải đưa ông lên cái ghế đó ngồi, rồi đề cao ông, mặc cái áo mão đó đó. À, thầy nói tại sao nó tâm thức của các bạn ăn thua cho cái tâm thức, có nghĩa là cái tâm thức của mình đạt tới quân bình, có nghĩa là khi ông Phật ông đạt tới cái sự quân bình thì ông đã được thành Phật và ông lên Niết Bàn để được bề trên chứng đắc cho ông. Chứ không phải là cái chữ của thế gian mà ông Phật ông muốn giải thích cho mình nghe thôi, chứ thật sự cái chữ đó là của thế gian. Chứ ông trời ông nói thằng đó đắc đạo, thằng kia đắc đạo, ông trời ông chỉ có điểm đạo cho người đó đạt tới đâu thôi. Thầy nói là chỉ có ông trời mới điểm đạo cho mình thôi, không ai điểm đạo á. Người bạn đạo cũng có điểm đạo cho mình, nhưng mà cái đó là đối với thế gian thôi. Tại vì cái thế gian có nghĩa là mọi người đều công nhận, à, người đó nói người khác nghe thì như vậy thôi, đó là ở cái mặt thế gian thôi. Nhưng mà bên trên nó khác, cái phần hồn mình là phải học ở cao hơn, có nghĩa là cái phần hồn của mình phải lo cái phần trên cao hơn. Còn cái phần ở dưới thế gian này nó là đủ thứ rườm rà đủ chữ hết á. Đắc đạo, đắc pháp và chứng đắc, đó là cái chữ đó là của thế gian muốn cho người ta định nghĩa cho một cái ông Phật là như thế nào là vậy thôi. Có nghĩa là cái ông đó là ngồi đó ăn đóng rồi đó, ông nói vậy đó, ông ngồi đó rồi cái đưa ông lên cái ghế cái ồ cái ông đó đắc pháp rồi, tại ông đọc hết cuốn sách rồi, ông giải được hết mấy cái gì rồi. Nhưng mà thật sự giải những cái chuyện đời ở trong cuốn sách thôi, chứ còn cái phần điển nó khác. Phần điển là cái bản thể đó được nhẹ nhàng quân bình rồi, cái phần chứ phần hồn của nó không còn cái nghiệp nữa, có nghĩa là không có sự nhiễm trần nữa đó. Khi đó họ đạt tới một cái chuyện là đi khỏi cái ngũ hành này, thoát khỏi cái ngũ hành này, tại cái bản thể học quân bình, cái xác họ cũng thanh nhẹ lắm, cái chấn động của cái xác nó thanh nhẹ, cái bản thể nó quân bình, thì ông Phật ông đi ra, ông đi lên trên, được bên trên điểm đạo và chứng đắc cho ông. Đó, cái chữ đắc pháp với đắc đạo thật sự mình đừng có bị nhọc nhằn bởi những cái đó, chỉ mượn cái pháp để tạo thành đắc đạo, đó là cái chữ của đời mà dựa vô đó người ta nói cái ông đó là đắc pháp hay là đắc đạo thôi. Chứ thật sự cái đó nó đối với bề trên không có quan trọng. Là tại sao? Bởi vì bề trên là chứng đắc cho người đó hoặc là điểm đạo cho người đó. Ông Phật, ông trời ông điểm đạo cho ông thầy là vậy đó, chứ không phải là cái chữ đắc đạo hay đắc pháp. Tại vì người ta dựa vô đó người ta nói thầy đắc đạo rồi, giác ngộ rồi. Đó là cái những cái chữ mà người đời ép cho ông Phật là như vậy. Đó là cái người đời thôi, chứ phần hồn của người ta là đã đạt rồi, đã đạt lâu rồi. Ông thầy nói ông Phật ông xuống ông làm có động tác đó cho người ta thấy rồi, chứ thật sự ông đã thành Phật từ lâu rồi, chứ không phải mới đây. mình chỉ chấm chỗ đó thôi, chứ thật sự cái phần hồn của họ đã quân bình này, họ xuống chỉ làm một số động tác cho mình thấy, để cho mình biết là mỗi người nhân nhân giai thành Phật ai cũng thể đạt được cái sự quân bình, nhưng mà muốn được như vậy là phải bỏ hết tất cả mọi thứ mới đạt được cái sự quân bình đó, mới đi tới cái minh tâm kiến tánh được. Cho nên cái đắc đạo hay đắc pháp thì nó không có quan trọng, quan trọng là mình hiểu, để mình hiểu cái chữ ở đời người ta nói như thế nào thôi. Chứ ông Phật thì đắc pháp hay đắc đạo thì nó cũng giống nhau, tại vì nó là sự quân bình vậy thôi. Đắc pháp thì mượn cái pháp đó là hành tới đắc đạo vậy thôi, chứ không phải là nhờ cái đó mà mình tôi mới đắc đạo.
Ông về tới Niết Bàn rồi đó.
Dạ, khi mà ông đi trên chứ ông trong ông Niết Bàn là mới tới cái phần của cái hư không đại định thôi nghe. Còn khi mà ông đi phở về với cái không không đại định, cái trình độ ông cũng khác. Cho nên hồi nãy em ngồi em suy nghĩ đó, là cái năm 1983 đó thầy nói nhiều về bằng về tiên giới nhiều lắm. Mình cũng từ tiên giới mà ra, mình đi về tiên giới thầy nói rất là nhiều. Cho nên năm 83 có thể thầy nói nhiều về món ác. Còn khi lên 89 là nó đã khác rồi. 86 trở đi là bắt đầu thầy khác rồi, thầy nói nhiều về cái cảnh Phật giới và cái không không đại định nhiều hơn. Cho nên em nghĩ đó cái sự khác biệt mà thầy hay nói thôi. Có thể thầy nói nhiều lắm. Tại vì những cái clip mà em nghe từ trước năm 83 đó thì thầy nói rất là nhiều về tiên. Mình cũng từ tiên mà ra, tiên không, về tiên nhiều lắm. Nên đi về biển ngạn rồi đó, thầy nói nhiều lắm. Nhưng mà khi sau 86 là thầy nói khác. Thầy nói ở một cái trình độ cao hơn. Chỉ cho mình đi thẳng cái Phật giới là đi từ đỉnh đầu đi lên đó. Ông Tư cũng vậy mà.
Chúng ta không có nhắc tới cảnh tiền nữa.
Ít lắm, cũng có. Người ta hỏi có. Cho nên đâm ra cái trí tiên với trí phàm em hoàn tất không được, là tại vì nó ít quá. Thầy nói tiên ít quá mà nói Phật quá nhiều. Mà cái Phật thì ở phía sau này thôi.
Đi ngang chút xíu tiên giới là ông đi luôn rồi.
Cho nên sau này mà khi mà năm sau 77, 78 mà khi ông thầy diện kiến với Thượng Đế rồi đó, cái lúc đó là ông thầy cái cách giảng ông đầu khác, từ từ tăng lên, cao lên. Tới năm 86 là ông nói dễ sợ hơn. Cho nên người ta nói tại sao mà thầy vô thì vô gặp Ngọc Hoàng không được đó. Chị Tranh chỉ hỏi đó, tại sao thầy vô không được đó. Thật sự là lúc đó là thầy đang ở cái phần thấp hơn. Cho nên sau khi mà ông trở về với không không đại định là cái kiểu ông khác rồi. Ha, ông ngồi đó ông nói cũng khác, mà khi ông xuất ra cho mình thấy cũng thấy khác. Nó khác, nó có cái trình độ khác nhau, ông Phật cũng có trình độ khác nhau mà.
Thì đó hồi đó thầy nói mình theo dõi mấy cuộc băng của thầy, mình thấy cái sự tiến triển của ông như thế nào.
Đó là như vậy đó.
Đó thầy có nói không?
Dạ, có thấy rõ ràng, thấy cái sự khác nhau rõ ràng.
Đó, mình theo dõi hết mấy cái cuộc băng giảng của ông thì mình sẽ thấy cái sự tiến triển về điển quang của ông như thế nào.
Dạ, cho nên bây giờ em mới hiểu là có thể thầy nói cái thời năm 83 thì thầy nói về cái mỏ ác nhiều, nhưng sau này thầy chỉ cái đỉnh đầu nhiều hơn. Đó là cái mà em nghĩ ra. Tại vì cái băng em coi lại thì cái năm ông sau đó là năm 89. Năm 89. Rồi, bây giờ em tạm ngừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục cái phần thư ngõ, rồi sau đó em trở lại với một số câu hỏi của bạn Đạo. Xin cảm ơn quý bạn Đạo.
Cảm ơn Elise. Rồi, bây giờ mình qua tới cái phần thư ngõ tuần này. Thư ngõ tuần này có tựa đề là tham dâm. Đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng, càn khôn phân giải lý vô thường. Từ bi tận độ đường chung tiến, dẹp bỏ tham dâm tự xét tường. Lương Sĩ Hằng. Rồi ở đây thầy nói tham dâm. Thì thầy nói cái tham, nó có cái tham á, rồi nó mới đi tới cái dâm. Mà nó có cái dâm á, rồi nó đi tới cái dục. Rồi có cái dục á, đi tới cái dục á, phải lo giải. Thành ra nó đi theo cái thứ tự là cái tham là nó đi trước. Mà con người, tất cả con người xuống thế gian ai cũng nằm trong cái sự tham dâm hết. Thành ra thầy nói nếu mà không có tham dâm người ta đâu có phát minh mà đâu có xây cất nhà cửa tại thế gian. Nhờ cái tham dâm đó mà nó mới bành trướng ở thế gian. Nhưng mà con người khi học cái tham dâm rồi thì phải quán thông được cái tham dâm. Mình biết cái tham của mình nó nằm ở đâu. Cái dâm của mình ở đâu, cái dục nó nằm ở đâu, mình quán thông rồi đó, thì lúc đó mình mới quay đầu về mình lo tu tịnh để mình thoát khỏi cái tham dâm. Tại cái tham dâm á là nó lôi cuốn mình để đi xuống, nó không có cho mình trở về cái phần hồn mình, nó không có thoát được mà nó không có về được. Thành ra mình phải trở về, mình đi tới vô cùng á, thì lúc đó mình mới thoát khỏi cái tham dâm. Rồi bây giờ để cho các bạn nghe một số băng rồi mình nói tiếp.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục.
Có dâm mới có dục, có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, mà không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải, mà mang nợ thế gian.
Mang nợ thế gian. Thì đó thì nói cái tham là nó đứng đầu, nó dẫn tới cái dâm mà dẫn tới cái dục. Có dục thì phải giải, mà nếu dẹp được cái tham thì không còn dâm, không còn dâm thì không còn dục, không còn dục thì khỏi cần giải, không có thiếu nợ, không có giải.
Cho nên con người phải ý thức ta cấu trúc từ siêu nhiên, và chúng ta phải hòa sống với tự nhiên, để tự nhiên cái tâm nó ổn. Mà vì cá tánh thì cái tâm không ổn. Lấy cái cá tánh mà sự với đời là tắt lắc hết rồi. Cái cá tánh là cái thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm. Tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của thượng đế, không có phát triển được. Mà để tự nhiên phát triển được cái gì cũng được. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được, nhưng mà không có sửa được khó áp. Khó áp tham dâm, tạo dục, hại thân, giảm thọ, không biết. Mà người ta đi quân mình rồi, người ta không có ăn nhiều, không có uống nhiều, làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi. Đó là đúng cái luật của thật. Còn dồn cái cây ở ngoài đường ta trồng 1.000 năm, mà con khôn cái cây mà con sống nó mấy chục năm. Ở đó thì con thiếu tự nhiên, thiếu quân bình thì con bôn trôn, con tự dị thể xác, chứ không ai quỷ con. Cho nên địa ngục gia tâm mà thiên đàng cũng gia tâm, chứ câu nó như vậy. Mà nếu con lo bình thản thì thiên đàng ở trong tâm. Mà con nôn nóng, con bôn trôn, con hơn thua là cái địa ngục trong tâm. Con là người giam con chứ không phải ông trời Phật nào vậy. Cho nên con người căn bản phải ý thức vị trí của chính mình mới làm được một điều lành. Chứ không phải tôi học rồi tôi làm được điều lành. Tôi học mà tôi không sửa, tôi không làm được điều lành. Tôi mà tu bổ sửa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới là người tu. Còn tôi càng ngày càng sân sinh, sân si bày bịa những chuyện xấu. Nói chỉ có, nói không thì không, nói có cái đó là tật. Không có đúng được, sẽ khổ thiệt. Thấy điểm chỗ này. Cho nên người tu lúc nào họ cũng giữ cái tâm thẳng, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Và chính họ đã tạo và họ ăn năn, họ quỳ, họ lạy, họ sửa tâm. Chứ không có bao giờ họ nung nấu những cái chuyện ô trượt, những xước rác vào tâm. Không làm gì vậy. Đó là khôn của người đời một chút. Là biết đạo, quân bình hạnh.
Đến đây thầy nói nếu mà mình sống với cái cá tánh á, tham dâm á, là mình không có tiến được. Tại nó hại cho cái cơ đồ, cái thần kinh mà Thượng Đế cho mình á, là có một cái cơ đồ là cái bản thể này có cái bộ thần kinh. Mà mình tham dâm á, mình hại cho thần kinh của mình á, thì mình không có phát triển được. Thì mình phải sửa cái con người ta, cái gì có cái gì cũng phát triển được, nhưng mà khó sửa được cái khối óc tham dâm của mình lắm. Thành ra mình cái người mà tu đạt tới quân bình nữa thì cái gì ta cũng làm vừa phải thôi, không có gì làm quá lố, ăn cũng không có dám ăn nhiều nữa là nó mất quân bình á. Mình phải trở, lúc đó mình quân bình rồi mình mới ráng trở về với cái vị trí của phần hồn. Nghĩa là cái phần hồn á, nó cần có cái sự bình thản, an nhẹ, thanh thản, lúc nào thanh nhẹ mà nó hướng thượng thì lúc đó nó mới phát triển được. Còn nếu không nó bị lôi cuốn xuống dưới cái tham dâm, nó làm cho mình giảm thọ luôn nữa.
Có người nào cũng tham dâm mà nói mình hiền việc vậy đó. Chỉ có dốc lòng tu nó mới diệt được cái tính tham dâm, mà không dốc lòng tu cũng vẫn còn tham dâm mà nói mình hiền. Chứ kỳ thật là tham dâm. Mà xuống đây học tham dâm để tự dứt khoát và tiến qua. Căn bản như vậy. Ai cũng tham dâm hết.
Mà
Mà đi tu á dễ, đi
con hiểu cái nguyên lý con tu mới dễ. Con không hiểu nguyên lý cái bắt cổ con tu, bắt cổ con bận áo tràng, bắt cổ con tụng kinh, mà con không hiểu nguyên lý con tu làm cái gì. Con hiểu rõ ràng con mới làm cho con. Tu là tu bổ sửa chữa cho nó quân bình, cái đó mới tu. Tu chứ không phải là cạo cặp đầu bằng áo vàng hay là quỳ lạy, đó là tu, cái đó tầm bậy. Tu phải sửa tập. Sửa tập mới sang suốt, đúng không? Ông Tám cạo đầu không phải là thọ giới, phải không? Tại tôi thiền nhiều quá đó, rồi mồ hôi nó lên nó ngứa, tôi cạo đầu á. Chứ không phải là tôi đi thọ giới của mấy thầy tu kia đó, không có đâu. Không có thọ giới nào hết.
Thầy nói cái căn bản của con người là tham dâm, ai cũng có cái sự tham dâm hết á. Mình xuống đây mình học cái bài tham dâm, mà mình phải dốc lòng tu á, mình mới diệt được cái tham dâm của mình mới dứt khoát, mình rời khỏi cái tham dâm của mình mới tiến hóa được. Còn mấy cái bằng nữa mà nghe như đây cũng đủ rồi không? Rồi đổ nợ tham dâm gieo nghiệp chướng, thì mình tham dâm đó thì đúng là đổ nợ. Nói về cái thế gian con người, chữ dâm ở đây là cái sự ham muốn á. Thầy định nghĩa cái chữ dâm á là cái sự ham muốn của con người. Mà để cái tham nó đi đầu á, rồi thấy cái gì cũng muốn á, rồi nó mới đưa tới cái dục. Thì cái sự tham dâm của mình á, nhiều khi nó làm cho mình đổ nợ. Cũng như tham thì thâm vậy đó. Nói về cái vật chất tiền của nó, nhiều khi mình tham quá, mình đầu tư vô cái này cái kia cái nọ, mà tới hồi thời cơ nó chuyển biến á, nên nó không có thấy nó đang lên vậy, mà nó sụp xuống một cái là tự nhiên mình bị đổ nợ rồi, kẹt cứng tiền bạc rồi, dính ở trong nó. Cũng như đầu tư vô địa ốc, thấy nhà nó đang lên nó nhiều quá, ham đầu tư vô, tới hồi nó bị sụp đổ, nó bán không được nữa, tiền nó kẹt ở đó, không phải lo trả nợ ngân hàng là cũng đổ nợ. Mà tham dâm á, thì nó đưa tới cái dục, dục thì nó sanh ra cái nghiệp chướng là sinh con đẻ cái á, từ đời này tới đời kia nó kéo dài hoài không có bao giờ dứt á. Thành ra đủ thứ chuyện để cho mình lo âu hết á. Thì cũng do cái tham dâm mà ra. Rồi càn khôn phân giải lý vô thường, thì cái càn khôn vũ trụ á, cũng là qua những cái thiên tai á, cũng giúp cho con người hiểu được cái lý vô thường ở thế gian. Cũng qua nước lửa gió đất, nhưng mà qua cái tứ đại đó thì có thể càn khôn có thể xoay chuyển làm ra những cái thiên tai, cũng như là thủy nước là làm lục, làm cuốn nhà trôi mất mạng người luôn. Thì nước lửa cũng vậy, khi mà bị cháy những cái trận cháy lớn, cháy rừng nhiều khi nó lan tới những cái nhà người ta dân cư ở, nó cũng cháy tiêu hết trong nháy mắt, và nhiều khi cũng chết người nữa. Rồi nước lửa rồi gió cũng vậy, những cái cơn bão mà lớn nó thổi nhiều khi đó cũng nhà cửa cũng sập hết, mà con người ta cũng có thể chết. Rồi nước lửa đất thì cũng có thể bị động đất hay là chùi đất ở trên núi nó đổ xuống nó cũng lấp hết mấy cái làng, hay là nó làm động đất thì cũng chết. Thì thấy rõ là cái lý vô thường, mới thấy đó mất đó không tồn tại, mình thấy rõ cái chuyện đời nó là vô thường. Mình không có biết trước được cái ngày mai nó như thế nào, cho nên mình không có nên tham dâm là vậy. Từ bi tận độ đường chung tiến, thì bên trên mới từ bi cho mình nhiều con đường đạo đem xuống thế gian, không biết bao nhiêu con đường đạo đưa cả ông Phật đi xuống thế gian để phân giải cho mình từng ly từng tí, không thiếu một chút gì, để cho mọi người cùng chung tiến. Đó là do cái lòng từ bi tận độ của bề trên của trời Phật đem xuống thế gian, dẹp bỏ tham dâm tự sát tường, giúp cho mình khi mình dứt khoát tu tịnh á, thì mình mới dẹp bỏ được cái sự tham dâm, dốc lòng tu tịnh á. Thì lúc đó mình trở về với mình á, mình mới xét mà mình hiểu rõ tận tình cái tham là cái gì, cái dâm là cái gì, cái dục là cái gì, mà dứt bỏ nó thì mình mới được sáng suốt như thế nào. Rồi Lý có gì thêm không?
Dạ không, nhưng mà anh Bảo kết thúc chưa?
Rồi.
Tại bài tham dâm này nó hay lắm, em không dám nói. Nhiều quá. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị tiếp theo câu tiếp theo ha. Bạn Đào hỏi chứ tại sao mấy ngàn năm sau người ta chửi thầy nhiều hơn? Cái này mình có nói rồi một lần, bây giờ mình chỉ nghe rồi anh Bảo nói nha.
Mình nói rồi mà.
Ừ, thôi để cho bạn đạo nghe đi, không phải ai cũng nhớ hết vậy ha.
Thưa thầy, cái con lần thì hồi nãy thầy có nói là mấy ngàn năm sau thì người ta có thể xin lỗi con những điều đó là chữa thầy nhiều hơn. Là cứ lý do
phải là người tu càng ngày càng đông nó mới chữa nhiều hơn.
Cứ lý do tại làm sao
vậy? Bởi vì chứ bởi tôi là như tôi là vợ anh nhé, mà đi ông chồng tôi không đi theo vô gì tức quá thì chửi á. Theo ông tám là hại biết bao nhiêu gia đình á, không có bỏ tôi đến gì tù chửi không hiểu, mà chừng nào nó tu là nó được cái lúc nó đẹp, càng ngày ta chửi càng đông.
Mấy ngàn năm sau là thánh đức người ta biết tu hết rồi.
Người ta biết tu là một chuyện nhưng mà nó không còn à. Với cái trình độ nó khác nhau. Mà nếu mà không có cái kích động đó là cái người tâm đạo không có tiếng. Cái luật nó đặt như vậy. Có kích động và phản động mới có thăng hoa. Hiểu không?
Nhưng mà ông Thích Ca bây giờ đâu có bị
cũng bị. Nhiều cái đạo khác nữa. Tụi như Thích Ca là tên con quỷ. Bây giờ ta còn nói con quỷ đâu phải Thích Ca gì đâu. Cái đạo khác người ta cho là con quỷ. Bây giờ như cơ đốc anh nói là tự tin đi cái coi chừng con quỷ đó. Phải không? Nó chữ thẳng đó. Ông muốn nói gì là nói cái miệng của ông à. Mà đâu có ăn chung gì. Ông Thích Ca ông đi đường ông. Ai theo theo ông theo thôi. Ông tu cho ông. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc thì con người cũng như ổng, con người biết thức giác sửa như ổng thì sẽ được cơ hội làm nhẹ như ổng.
Rồi anh Bảo nói nha.
Thì thầy nói rõ ràng rồi, trong đó thầy nói là sau này 1000 năm sau thì người ta sẽ tu nhiều hơn. Thì bây giờ thầy mới bắt đầu gieo à, thành ra nó rất là ít. Không có bao nhiêu bạn đạo ở trên á, nhưng mà với cái thời gian á, từ từ á, thì đương nhiên là cũng có những người luân hồi trở xuống lại thì người ta cũng có cái căn tu mà người ta mượn cái pháp này để người ta tiếp tục người ta tu tiếp để họ trở về á. Thành ra cái số người nó sẽ nhiều hơn, cái đó thì nó nằm trong cái chương trình của ông Thượng Đế thôi chứ mình đâu có biết trước được. Bây giờ mình chỉ biết là những cái gì ông thầy ông để lại thì mình cũng phải sửa soạn để lại cho những người kế tiếp. Tại mình biết là 1000 năm sau nó sẽ nhiều người hơn, thành ra những cái tài liệu ông thầy để lại rất là quý. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca đâu có được, đâu có để lại thâu băng ghi hình ghi băng như bây giờ. Bây giờ mình có được rồi, mặc dù cái thời đó là ghi thâu băng nó không có tốt, mà thâu hình nó, âm thanh nó cũng không có tốt, nhưng mà bây giờ mình ráng mình làm được cái gì mình làm để cho những người kế tiếp. Thành ra mình tu sửa để cho những người kế tiếp được tu á, thì sau này nhiều người tu thì nhiều người chửi hơn. Là tại vì trong gia đình nó đâu phải hai vợ chồng đồng tu đó, có người tu người không tu, thì cái người không tu người ta không hiểu. Tự nhiên tôi đang sống vợ chồng ta đang êm ấm, bây giờ ông này bây giờ ông lo ông tu ông không có ngó ngàng tới tôi nhiều nữa thì người ta sẽ chửi, cũng như thầy bị chửi vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thầy bị chửi thì ít, nhưng mà sau này nhiều người tu hơn thì nó chửi ông Tám. Tại ông Tám làm ra cái đạo này, đời đạo xâm tu này nè. Thành ra người ta mới chửi nhiều hơn, không có bỏ nó vô chùa tu mà nó nhà nó tu vậy đó. Chửi nhiều hơn.
Mình cũng may mắn á, chứ thật sự nói xấu thì không phải là hết tất cả điều xấu, cũng có cái xấu cái tốt. Những cái mà quay mà trực tiếp mà đi ở các cái đại hội khóa sống chung rồi đó thì nó còn tương đối rõ, nhưng mà những cái mà xấu là tại vì em muốn lấy những cái mà ở nhà đó, những cái đó thầy nói mới hay. Những cái ở nhà hoặc là những cái buổi nhỏ thầy nói sâu lắm thì những cái đó nó không có được hay. Ví dụ như tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng xe cứu hỏa, tiếng con nít, tiếng kêu còi, tiếng chuông reo, tiếng máy bay, có hết, xe lửa có luôn, nói chung là không có tiếng gì mà nó không có. Thì cái đó nó phải có những cái nó bị hạn chế bởi cái âm thanh. Như thật sự mà nói, những cái đó là những cái hay, mình có làm cỡ nào thì cũng chỉ tới đó thôi. Còn những cái mà nó, tại vì Xuôi Đạo Vô Vi nó không có giống những cái kênh khác, là tại kênh khác người ta đưa nguyên cái thì những cái tốt người ta mới đưa, còn những cái mà xấu quá người ta không có lọc nổi thì người ta không có đưa. Còn Xuôi Đạo Vô Vi là tất cả những gì nói là đưa, không có cái gì hạn chế, tại vì nó mới đủ kết luận một cái đề tài, nó mới đủ cái cơ sở để mình hiểu. Còn nếu mà đưa một cái lên vậy thì thôi, cái mấy mấy chục cái, mấy trăm cái sau nữa mình mới kiếm ra được một chút xíu nữa. Cho nên nó khác. Cái đưa lên á mà đẹp hết 100% á là tại vì thầy không có nói đề tài, thầy nói tràn gian đại hải chuyện này qua chuyện kia, thì nó không có đủ để mình có cái để mình nghiên cứu. Còn cái của Vô Vi là có những cái em nghe từ năm này tới năm kia, em nghe một cách liên tục như vậy đó, thì mới gom lại. Thì có những cái ở nhà đó nó xấu, những cái ở nhà ví dụ như tới nhà anh Bảo cũng không có phải là, cũng phải là cái tiếng ngỗng hay, hoặc là tới nhà một ai đó đó cái tiếng nó cũng xấu lắm, nhưng mà em nghe được.
Nhất là thời đó con nít thì đông.
Dạ, con nít là một chuyện, còn chó gà xe cứu hỏa rồi chiếc cái còi xe đó, lửa tiếng chuông reo tiếng máy bay được, có hết. Tiếng gà gáy,
gà là bên Việt Nam
cũng có hết anh. Bên đây có một lần bên Pháp có một lần, có một lần mấy nhà ai ngoài sân vườn á tiếng gáy luôn, cái có người nói ồ sao ở đây có gà gáy. Có một cái nhà nào đó em nghĩ chắc ở về quê á, nên vẫn có hết, không có cái gì không có. Cho nên những cái đó là những cái phần đó thầy nói rất là sâu và thầy nói rất là dài.
Là tại vì mà không có nói trước cái cộng đồng đó, thầy mới dám nói những cái chuyện đó.
Dạ, cho nên đâm ra cái chuyện đó nó không hạn chế, cho nên nói rất là dài. Cho nên em cần những cái đó để mà em hiểu thêm.
Đó. Đó, nói nhiều chuyện nó sâu xa hơn á.
Dạ, đi ra cộng đồng thầy đâu có nói mấy cái đó.
Đang ra cộng... Cái trình độ nó yếu thì thầy phải nói sơ sơ thôi.
Dạ, cái ra cộng đồng là nó rõ đẹp là vậy đó. Mà thường đa số là đưa từ những cái văn đại hội có sang Trung Quốc ra cộng đồng thì nó sạch lắm. Nó không có nhiều cái khó nghe, kiểu một vài cái đại hội là nó xấu thôi. Nhưng mà đa số là nó hay, nó bự, nó rộng, nó sạch. Nó giống như là nó rõ ràng, mình lọc được.
Đấy, có mướn người quay đàng hoàng, còn mình đi đi tới từ gia của bạn đạo có gì xài cái đó thôi.
Dạ, còn thiền đường thì cực khi quay kiểu này kiểu kia đó, quay đít, quay đầu, quay tùm lum, nó quay vòng 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 vòng.
Đâu phải nhà nghề đâu.
Cho nên năm ra cái đó mình cũng bị hạn chế. Cho nên những cái gì mà người ta nói đó, những ngàn năm sau đó, có nghĩa là những cái gì ông thầy để lại thì sau này cái hào quang ông sẽ làm việc nhiều hơn. Bây giờ thì cũng đang làm việc, nhưng mà sau này ví dụ những tiên Phật xuống, hoặc là mình phải trở lại, mình đâu có biết cái đại nguyện mình xuống như thế nào, thì mình cũng không có dám chắc nói mình là tôi đi luôn, tôi không quay trở lại. Cái đó là nói chơi cho vui thôi. Ông có gì dám nói là tôi đi luôn rồi tôi lên tới Bồng Lai, tôi tới Trung Thiên, không có. Cái này phải biết cái đại nguyện, cái hạnh nguyện từ đầu xuống như thế nào, mình không biết. Ông thầy không thấy.
Mà cái trình độ của mình tu bao nhiêu ngàn năm mới đủ để chứng đắc chứ đâu phải dễ.
Cho nên nhiều chuyện lắm.
5.000 năm là ông cũng phải lên xuống đây không biết bao nhiêu lần rồi.
Ông vẽ cho mình hết con đường để đi về tới cuối cùng. Thì mình cũng vậy, mình lấy cái đó mà mình hiểu được. Thầy nói cái chìa khóa cuối cùng vẫn là cái Nam Mô A Di Đà Phật. Vẫn là cái đó là cái đường mình đắt mình đi lên hay là đi xuống cũng là do mình mà thôi. Đó. Cho nên á, cái câu tiếp theo, cái câu này mới hay nè. Cái câu này bạn đạo hỏi chứ. Điểm đạo tâm linh. Nghe cái là hiểu liền nha. Thật sự nghe cái này là em hiểu liền. Bây giờ mình sẽ nghe thầy nói gì, rồi anh Bảo sẽ nói thêm.
Con hiểu rằng cái con ở bằng thầy già. Con nghe hoài, con không nghe bằng gì. Nghe bằng cái thầy không. Nghe là tiếng nhẹ, là như thầy nói cho con.
Cảm ơn mà khi mày lên tới đỉnh đó là cái bài của tao nó cao hơn mày một chút nữa, cũng phải lên nữa, cứ dẫn hoài thôi. Đến bao nhiêu năm về trước nói đêm cũng ban ngày cũng còn sống, được ban ngày chưa hết chết. Khi nó chết rồi con đẻ ra những lời còn hay hơn những ban đó là chết. Thấy chưa? Mà con còn thích nghe cái ban đó là còn chưa tiến hóa tới được rồi. Tao có điểm đạo đó là một cơ cấu để điểm đạo tâm linh. Điểm đạo có sự hiểu hợp. Nhiều người biết tôi nghe hiểu, mà hiểu cái gì mà. Họ cách không họ, phải ra tôi. Cứ làm tới nó sẽ hiểu rõ. Tự con người lên nó hung ác, chịu hung ác phải chịu nghe chuyện người nó tròn, chân lý nó tròn, minh bạch, con người minh bạch rõ ràng, không có lòng tội là chuyện. Cái chuyện ngu đần nghe theo đã không phải, chuyện mình minh bạch rõ ràng thì không ngu đần nghe theo đã. Chuyện là phải giác, chuyện giác, ý tưởng, mặt quả, khí quá, cách nào, hiểu. Mình nên đi khổ đạo đi. Nó nói đường mình cách nhẹ ngã thì tốt, không cần tiến tới bây giờ rồi. Nhưng bồ mình không vô cửa vô đi được. Thì chỉ tập lại là mình đi xuống. Còn mình phải đổ thật thêm.
Trước đây con nghe
Thượng Đế không phải hiện diện ra một người, nhưng mà Thượng Đế từ mọi trạng thái, và chúng ta đã cầu nguyện kim thân xuất hiện để cứu độ cùng sanh. Hỏi tới ngày nay sự hiện diện của kim thân ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của các bạn. Xin các bạn bỏ đời, bỏ động loạn, các bạn có cơ hội trở về kim thân bất hoại. Là phần hồn của các bạn đâu có bị hủy hoại, đời đời tiến hóa tam cõi, mà ý chí vô cùng của các bạn lại được nâng nấu và được Thượng Đế nhiễm đạo và dẫn tiến tâm linh, chứ không phải đến với một người. Ngài đến trong cái hư không đại định, Ngài đến với cái đại từ bi thanh nhất, thì vạn linh đều có chỗ này mới là lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta phải bình tâm giữ lấy cái pháp khứ trượt lưu thanh, thì giữ tâm thanh tịnh ở đời bất cứ nơi nào chúng ta có thể hoạt, và chúng ta không lấy lòng một sự chống đối, nhưng mà chúng ta qua để học, qua để tiến, thì đâu cũng thương mến và xây dựng chúng ta cả.
Cái đó cũng là hả, không phải luật sư cãi đâu, y có quyền chết trong vòng 20 ngày lai vãng trong gia đình đó thôi. Ngoài cái 20 ngày là hết rồi đó, không có lai vãng nữa, trong vòng 20 ngày thôi. À, người nào mà hợp duyên được thấy y, còn không hợp thì thôi, cũng lai vãng gia đình vậy, ở trong vòng 20 ngày thôi, hết rồi đó. À, 49 ngày là y, 7-7-49 là y phải ở nơi cái xác, ở nơi cái mã đó, rồi sau này định luật cho y, nếu y có tội là y phải đi chịu tội. À, còn y được đi tu là người ta sẽ tới ta điểm đạo cho phần hồn được tu, nhưng mà phải đợi cái xác tan rã một năm mới đi được. Mấy người mà tu yếu đó, tu qua đằng này xuất hồn đi được thì nó đi lẹ, 49 ngày là nó đi rồi. Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi. Trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết trong tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi được bao mẹ.
Thưa, con thường nghe nói về vấn đề điểm đạo, vậy xin thầy cho biết rõ cái nào là điểm đạo và tu tới mức nào thì được điểm đạo.
Điểm đạo là những vị người ta tôn kính những tôn sư của họ, cũng như chư tiên, quần tiên, điểm đạo, như Phật, điểm đạo là trình độ của các bạn tới đó, rồi họ sẽ tới ảnh hưởng các bạn, đó là điểm đạo. Điểm đạo là dẫn đi, chỉ được ảnh hưởng thì bằng điểm đó. Cũng như nhiều vị đi lên tới Phật giới thì những vị đã xuống xưng danh ta là Phật sự, còn ra trong nghe đi mất, đó là điểm. Thì trình độ mình tới đó mới là điểm, bước tới một điểm đó thì bằng điểm đạo, là đi tới quân bình tới điểm đó thì bằng điểm đạo. Còn nếu không quân bình thì không có được đi trên thế giới đó. Còn nặng, còn nhẹ, còn trượt, còn thanh là không có đi tới đó được. Thấy chưa? Giải thoát thì...
Rồi, anh Bảo nói về điểm đạo nha.
Điểm đạo này nói là quân bình đi tới cái điểm đó thì có người, người ta đi tới cái trình độ đó, có người dẫn đi, có người chỉ đường cho đi, kêu là điểm đạo. Dẫn đi hoặc là chỉ đường cho đi. Dẫn tiến.
Bảo không có gì nói nữa hả? Không. Cái này hay lắm á.
Nói đi.
Khi mà ông Tư ông đi lên trên cao đó, hồi nãy thầy có nhắc tới cái Phật sự, anh bảo không đi hả?
Có, Phật sự thì không người này dẫn thì người kia dẫn.
Rồi, tại sao nhắc tới cái chuyện này? Tại vì đó, khi mà điểm đạo có nghĩa cái trình độ mình tiến tới đâu thì được bề trên tùy theo cái Phật sự của mình chứng giám cho mình, cũng giống như là nhắc mình nói con ơi ráng tu, giống như ông Tư ông gặp được ông Phật sự của ổng á, thầy cũng nói con ơi ráng tu đó. Rồi ông Tư cũng gặp nhiều chuyện lắm, nghe hay lắm. Thì khi mỗi đi lên một bậc á, là có một cái Phật sự dẫn dắt cho mình ở cái trình độ của mình. Khi ông Tư đi tới vòng lai đó, ông Tư cũng gặp ông Tiên chỉ dẫn cho ông Tư tất cả những cái đường đi nước bước. Rồi ông Tư cũng được nhắc nhở con ơi con ráng về con tu nha. Thì đứng cái đó là những cái phần mà điểm đạo cho mình, nhắc cho mình đó, đó. Cái người Phật sự là giống như là chấm điểm, giống như là ban giám khảo tới là con đạt được điểm rồi đó, lên thêm chút nữa đạt thêm điểm nữa vậy đó, là cái điểm đạo của mình ở cái trình độ biết bên trên. Ông Thượng Đế mới là người điểm đạo cho cái người đã đạt như thế nào, cũng giống như nãy thầy nói chứng đắc vậy đó. Ông Thượng Đế ông sẽ điểm đạo cho ông thầy, à con trở về với ta rồi đó, là con ơi đó, là ông thầy ông lên tới cái bậc cao nhất rồi đó. Lúc mà ông về không không ở đây định là ông hòa tan với Thượng Đế đó, thì khi đó ông được cái điều đó. Ông được cái điều đó thì ông được điểm đạo ở cái trình độ ở không không đại định. Còn những cái phần ở dưới này ở thế gian cũng có điểm đạo, giống như bạn đạo, hay nói bạn đạo cũng là điểm đạo của bạn, có nghĩa là cũng chấm điểm cho mình khi mình nói một cái gì đó. Cái đó là thầy nói ở thầy thôi nha, chứ không phải nói mình đâu. Ông thầy nói là dịch khi mà bạn nói là nhiều người ngồi nghe bạn, nhưng mà thật sự là ông thầy nói thầy đó. Ông thầy nói thầy là tại vì tất cả những cái đó là tất cả những cái đó là bên trên hội tụ hết để giúp đỡ cho thầy. Bởi vì thầy nói là khi mà người được điểm đạo rồi đó là mười phương được chứng giám, bốn phương trời mười phương Phật được chứng giám hết cái điều đó, tất cả đều đồng nhất cho thầy là Phật. Cũng giống như vậy đó, có nghĩa là ông được giáo hóa xung quanh ổng, ông nói điểm, một điểm sai cũng không được. Thầy nói khi một điểm sai là nó chặt đầu. Vậy đó, có nghĩa là ông thầy cũng nói thầy đó, cái điểm đạo có nghĩa là cái trình độ của cái người tu đi lên tới cái cõi nào, đi lên tới cái trình độ nào, khi mà cái phần hồn được ra khỏi ở phía trên thì sẽ được điểm đạo. Còn thế gian mình thì điểm đạo thì nói bằng đạo, điểm đạo cho mình là mình nói cho mình thôi, chứ thực sự điểm đạo vẫn là phía bên trên cho phần hồn chứ không phải cho cái xác đâu, cho cái phần hồn. Cho nên khi mình nghe một cái gì đó thì mình hiểu được cái gì cho phần hồn và cái gì cho cái xác. Cái xác này được mọi người chứng giám, chứng nhận, có nghĩa là mọi người đều công nhận ở một cái trình độ ở thế gian mà thôi. Còn đi lên trên cao vẫn là cái phần thiêng liêng bên trên, có sự chứng giám của bề trên, có nghĩa là ông trời ông phải chứng nhận những cái điều đó. Trên cái phần hồn mình phân biệt ra cái hồn và cái xác là vậy, lúc nào cũng vậy. Mình nghĩ cái chuyện mà mình thầy nói, khi mình thầy nói khuyến tu nó khác, còn thầy nói mà để cho phần hồn nó tăng lên, nâng lên một bậc cao hơn, ông thầy ông nói cái kiểu khác nha. Cho nên tại sao mà khi mà ở nhà bạn đạo hoặc là đi tới những cái chỗ nhỏ thầy nói rất là sâu, là mình hiểu mới sâu được. Chứ còn ở ngoài mà những cái buổi lớn thầy không có nói những cái điều sâu sắc đó đâu, hiếm lắm.
Đó người ta đâu có hiểu.
Dạ, cái đó nó quá cao cho phần hồn mà nói như vậy người ta không có hiểu. Cho nên khi mà thầy nói như vậy là cái phần khuyến tu nó khác, cho nên mình đừng có nhập vô hai cái với nhau. Mình không có nên nhập hai cái với nhau. Ô, ông thầy cho tôi làm này, ông thầy cho tôi làm kia. Đó là mặt thế gian thôi. Cũng giống như giờ ông thầy ông đi xuống Pháp, ông xuống cái tỉnh nào của Pháp, các bạn đạo bài ra cúng Thượng Đế, cúng ông trời giải nước, thì bạn đạo thầy nói nó bài ra thì tôi phải cúng thôi. Chứ đâu phải ông kêu đi mua bông hay là ông kêu đi mua hoa, đi mua trái cây, ông đâu có kêu. Thầy có nói đó.
Vậy ông hả?
Sao ông kêu được? Tại vì mình làm sẵn cái gì, ông thầy nhớ nè, ông Phật á, ông rất là thanh tịnh. Ông thanh tịnh nó mới là Phật. Mà ông Phật á, thì ông đâu có muốn bài biện về cái xác. Ông chỉ tới đâu, ai tới đâu, thầy nói ai kêu tới đâu, tôi nói tới đó rồi. Tới đó thì kêu giữ rồi đóng tiền giống người ta thôi. Chứ đúng không rồi. Có làm.
Đúng trời không phải ông bày hả?
Ông, tại vì bán đạo kêu cúng thì ông phải cúng, ông khai cái thiền đường gì em quên mất. Thiền viện hay thiền đường? Thiền viện không? Thiền viện, em nhớ cái thiền viện.
Thiền viện quy thức.
Dạ. Lúc đó có anh Bảo đó. Dạ, thì có bà Tây bà hỏi đó. Vậy tất cả những cái điều đó đó là cái phần nghi lễ của thế gian thôi. Thầy nói cũng vậy, sinh nhật cũng vậy, nghi lễ của thế gian. Thầy nói rõ ràng cái chữ nghi lễ của thế gian.
Thầy hỏi là thầy nói sao?
Thì đó là cái thầy nói về vấn đề bề trên thôi. Thầy nói là thì thầy muốn chứng cái bề trên chứng giám cho mình. Cái đó là tại vì nghi lễ thế gian thì thầy phải làm chứ. Thế gian muốn vậy thì thầy phải làm chứ. Thầy đâu có kêu mọi người đi mua đồ đâu.
Có
anh Bảo có nghe không? Anh Bảo có nghe không? Cái đó em hỏi anh Bảo nè. Bây giờ em hỏi anh Bảo nè. Ông Phật cũng đi kêu mày mua này mua kia.
Ông có Phật, kêu,
ông thanh tịnh lắm. Ông thanh tịnh lắm, không phải đơn giản. Thầy nói cái phần hồn mình đó là có cái sự nghiêm trang với bề trên. Có cái sự nghiêm trang với bề trên là khi nào mà xuất ra rồi, cái sự nghiêm trang với bề trên nó khó lắm. Thấy hồi nãy thầy nói chư Phật chư tiên mà bước ngang qua mình á, mình cũng thấy sự dịu dàng á. Thấy không? Thấy rõ ràng những cái đó là cái phần mà mình phải học đó. Còn những cái phần mà bài biển thế gian này là do cái xác mình là lại thì mình muốn học thì cái nghi lễ thế gian mình cũng không thể nào bỏ được. Cái đó là cái nghi lễ của thế gian. Tại thầy có nói đó, mình cũng học cho cái sự tiến hóa của mình. Nhưng mà cái điều chính của mình là dung dưỡng cho cái phần hồn mới là đúng. Cái gì cũng vậy, phải ngưỡng về cái phần hồn nhiều hơn. Có nghĩa là có cái pháp, mình có cái pháp, có cái niệm Phật. Mình phải làm cái điều đó, mình phải giảm bớt đi càng nhiều càng tốt. Chứ mình bày binh ra, cái đó là nó thôi cho cái thế gian rồi, cho cái xác này rồi. Cái phần hồn ở đâu có vậy đâu. Nó càng nhỏ dọn chừng nào nó mới ra được, cho nên bày tùm lum hết sao nó nhỏ được. Đã kêu gom gọn mà.
Thầy mới có ngoại cảnh chứ không có bày sao có ngoại cảnh.
Cho nên mình không quen á, mình chưa có nghe quen á. Còn khi mình nghe quen rồi, mình sẽ thấy cái sự giá trị của một ông Phật nói cho mình từng lời nói cho cái phần hồn là như thế nào, cho cái phần xác là như thế nào. Còn nếu mà xung quanh mình nó thôi nó đủ thứ hết, tivi, đủ thứ con nít chạy vô chạy ra thì cái phần hồn nó thân tán rồi, sao không hiểu nhiều. Mà không hiểu nhiều thì mình sẽ không thu lượm được cái gì hết cho cái hành trang của mình.
Ông Biểu ngồi yên như ông Phật vậy.
Ông Phật là nó khác.
Ông Biểu mình phải ngồi yên như ông Phật vậy.
Ông cứ yên tĩnh mà thôi, chứ mình là tại mình thôi, chứ đâu phải là nói tại sao tôi không tiến là vậy đó. Trong cái phần hồn của mình phải có một phần nào đó mở cái trí ra mình mới hiểu được. Cái tâm mình nó không có bị tán nhiều thì cái sự học hỏi của mình nó mới được. Còn không thì nó sẽ bị gom gọn lại, chỉ có bao nhiêu đó thôi, rồi sau bao nhiêu năm nó cũng sẽ bao nhiêu đó thôi. Còn mình khi mình đi sâu vô đó thì nó khác. Cũng giống như cái niệm Phật, cái niệm nhiều thì nó khác, còn niệm ít thì nó khác. Cái giá trị, kết luận, kết quả nó cũng khác.
Nói cái tâm thức mình phải bình thản, an nhẹ, thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng.
Yeah.
Nó cần cái đó đó. Cái phần hồn mình nó cần cái đó. Mà mình phải hướng về cái chiều hướng đó thì cái phần hồn nó mới nhẹ được.
Yeah. Thôi, bây giờ em kết thúc ở đây. Thật sự nó có những câu rất là hay nhưng mà để cho tuần sau. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi. Cảm ơn các bạn đạo, tuần sau gặp lại ha.
Dạ, cảm ơn. Tuần sau là Noel.
Noel đợi tuần sau là
Noel. Thứ 7 giờ Noel á.
Ừ.
Rồi, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, chào.
Merry Christmas.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Alice.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo ơi.
Cảm ơn Alice, anh Bảo gửi qua cho
anh Thi. Anh Thi,
chào tất cả các bạn.
Dạ.
Gửi cho Thi 10 cuốn thiền thực hành nha.
Ok.
Cảm ơn anh Thi.
Ok, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả bạn đã.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Thì ít gì cảm Bảo nữa, cảm Tú nữa.
Bảo, em cũng vậy, anh Bảo.
Ừ. Cảm ơn mấy cô.
Em cũng 10 á.
Em cũng xin 10 cuốn.
Ừ.
Anh Bảo cho chỉ lại kìm em cái trung tâm, cái trung tâm đỉnh đầu của anh Bảo giùm em đi.
À đúng rồi đó, em tính thôi anh Bảo chỉ ngay cái độ đó đó, cái chỗ thấy không, thấy cái ánh sáng không?
Cái chỗ nào?
Đó, cái trời giờ em có kiếm không, xuống chút xíu nữa mới được, cái đó quá cao rồi. Rồi được rồi, đã cỡ đó đó, khoảng đó đó. Không có đâu, không sao. Thì nó không có được ngay cái xoáy, không được ngay cái xoáy, không được. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Đúng chút mà.
Dạ, không có được ngay cái xoáy nha bạn đạo, không có được ngay cái xoáy nha. Cái xoáy là không có đúng nha. Em thấy có nhiều người chụp hình cho em á, cái phía sần cái sổ xoáy nó hổm vô là không có đúng nha. Thầy nói rõ ràng á.
Nhiều người nói
thầy kéo đừng cái lỗ tai á, cái lỗ tai đi lên.
Đi lên là chịu đúng luôn á. Đó, thấy không?
Lỗ tai đi lên đó.
Đúng rồi đó. Thấy không? Đúng bốc luôn. Em nhìn là biết liền rồi. Em nhìn ở đây cái đầu anh Bảo em nhìn thấy nè, em thấy được hai cái lỗ tai luôn. Có bạn đạo chụp hình gửi cho em á. Lấy cái hai cái tai á, thầy nói hai cái tai đi thẳng lên là nó đang ngay cái chóp. Còn cái phần mà cái xoáy á là có người tuột ra phía sau, có người lên trên đỉnh luôn à, là cái đó không phải, thầy nói cái chỗ đó không phải. Cái đó là không được nghĩ tới cái xoáy.
Có nhiều người nó mở đằng sau óc nè, thấy ma không à.
Dạ, cho nên năm ra có những người lõm ngay cái chỗ cái xoáy là không phải, cái đó không phải đâu. Em có thấy rồi, có bạn đạo chụp hình nữa cho em á, ngay cái xổm, cái chỗm đó là ngay cái xoáy á. Cái phần đỉnh nó phải nằm ngay cái lỗ tai đưa thẳng lên là nó ngay cái đỉnh liền à. Đó, cái tai anh Bảo đó, đúng rồi đó. không có được chịch ra sao nha, chịch sao là chồng có đúng không? Dạ đúng rồi đó, đó,
lấy
đó,
cái tay
đó.
Lấy cái tay đôi chính xác là thầy đó, thầy cái chị dạ. Cái lên này đó
đó ha bạn đạo, đừng có quên nha, cái xoáy của mình không có đúng nha, có người có xoáy đi tuốt trước đó nha, có người em có thấy ba cái xoáy có người xoáy tùy theo cái đầu cấu trúc của mỗi người á. Trời, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, chị Giảng An không có lấy, không có lấy sách.
Lấy, để định mở ra nói nè. Nhờ anh Bảo gửi 6 cuốn thôi.
Dạ.
6 cuốn thôi được rồi.
Dạ.
Cho những người mà lâu năm người ta coi lại, đặng cho nó chín chắn hơn. Còn dạ. Nếu mà gửi được 10 thì cũng
10
được.
Thì okay. Tốt hơn, tại vì in rồi không có in lại.
Thế hả, in rồi không có in lại, ok.
Chưa biết, tại vì thấy cái này in để cho đủ ở bên Việt Nam á, nước ngoài yeah. Cũng được một số.
Dạ. Yeah.
Rồi, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn. Rồi.
Đầy đủ lắm, rất là đầy đủ.
Yeah. Rồi, cảm ơn Minh Bảo.
Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn quý bạn đạo, cảm ơn Sơn, cảm ơn chị em.
Chào hết tất cả.
Tất nha.
Dạ.
Chào.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, yeah. Cảm ơn chị Ly, anh Bảo, bye bye.
Yeah.